Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 25 tây tháng 12 năm 2022. Thầy nói là không có Noel, không có Tết Tây, không có Tết gì hết trơn á. Ngày nào cũng là phải ngày tu học thôi. Là mình biết quý mỗi ngày phải không? Donc, on apprécie chaque jour d'apprentissage sur terre. On ne s'oriente pas vers l'extérieur pour retrouver la joie extérieure. Mình tìm cái vui trong cái nội tâm của mình đó. Là cái người tu là vậy chứ không có, thầy nói không có Tết, không có Tết mà không có Noel gì hết.
Cái tay cái ta
Có Tết gì hết trơn, không có. Lễ Giáng sinh là lễ gì, thầy nói lễ Giáng sinh là lễ gì, thầy nhớ không thầy? Dễ, lễ Giáng sinh là đúng ra là cái lễ gì?
lễ cứu sinh.
À, là lễ cứu sinh. Donc la fête de Noël c'est une fête rédemptrice, c'est pour sauver. Mais le monde terrestre a fait le contraire. A transformé la fête de Noël en fête de tuerie. Il y a des millions d'animaux qui sont tués pour les fêtes. Des millions de bœufs, de cochons, de poulets, de dindes qui ont été tués pour la fête, alors que c'est pas le sens de la fête. Là cái nghĩa của Giáng sinh là cứu sinh, Chúa xuống đây là để cứu sinh, chứ không phải là để cho người ta lợi dụng cái lễ đó rồi sát sinh. Rồi bắt đầu ha.
Ông Tư còn nói không cho ai tặng quà cho ai hết.
À, ông có nói hả?
Dạ, đọc em nghe đọc sách hay em nghe gì cái đoạn gì đó. Không có ai tặng quà cho ai hết cả. Ông Tư, cái đó là ông Tư.
Đề tài của hôm nay là hỗn láo. Hỗn láo hại mình tâm rối loạn, hẹp hòi ác ý khó tâm an. Thực hành giải tiến tâm không đạt, trí tuệ dồi dào tự cảm an. Để coi tiếng Tây. L'insolence. L'insolence ne fait que nous nuire et semer le désordre dans notre cœur. Quand nous avons l'esprit étroit et méchant, il nous est difficile d'avoir le cœur en paix. Pratiquons pour nous délivrer en vue d'évoluer jusqu'à la vacuité de notre conscience. Quand notre esprit perspicace et riche, nous nous sentons en paix. Tại sao có đề tài là hỗn láo? Pourquoi il y a ce sujet d'insolence dans la spiritualité? Qu'est-ce qu'il a voulu parler de ça? De quoi il voulait parler? Tại sao có cái đề tài hỗn láo ở trong những cái thơ đạo vậy? Có liên quan gì tới cái việc tu hành không? Vous avez une idée? Ở ngoài
Je
đời.
crois des disciples qui sont contre Thầy, non?
On
Des
parle
gens qui.
d'insolence, qu'est-ce que ça signifie?
Oui, c'est un acte impoli, il y a un peu de trahison, tout ça, non?
Manque de
Manque de
respect.
respect, voilà.
Envers qui?
Envers le maître, souvent. Souvent.
Thường thường khi mà mình nói hỗn là mình nói với người nào? Từ người nhỏ đến người lớn phải không? Thường thường á.
Hôn c'est quoi exactement?
Et selon.
Insolent. Oui, c'est souvent c'est les petits contre les grands, les personnes âgées, les jeunes.
Đấy. Hỗn. Người ta nói mình hỗn hỗn láo, như là mình làm những cái cử chỉ hay là những cái lời nói nó không có, không mất, nó thiếu cái sự tôn trọng ở trong đó đó, thấy không? Những lời nói bất chánh đó. Donc ce sont des paroles qui manquent de respect, des actes qui manquent de respect envers les gens qui sont soit plus âgés que nous, souvent c'est ça, ou vers les gens qui ont une responsabilité, une qui pour qui on leur doit quelque chose. Mình hổn là khi mình hổn với lại những người chồng của mình, thầy cũng kêu là hổn. Hổn với chồng, hổn với thầy, hổn với
bề mẹ,
hổn với bề trên.
Ừ.
Đó, cái đó kêu là hổn. Là mình thiếu cái lễ. On manque de règles de politesse.
Ừ.
Thiếu cái lễ. Thì bây giờ tại sao mà mình thiếu cái lễ đó? Pourquoi on est insolent? Qu'est-ce qui nous pousse à être insolent? Cái gì nó làm cho mình hổn?
Lục căng nó pousse mình à l'insolence.
Tại sao mà lục căng nó làm cho mình hổn?
Tại nó mất dạy, mình không có dạy nó đàng hoàng. Mình không có chỉ nó, mình không có nói từ chút có cái gì phải sống cách nào nó có lễ trong dans la société. On est responsable de leur mauvaise éducation parce qu'on a nous-mêmes on n'a pas su leur apprendre les règles de la du respect des uns et des autres, surtout comme tu dis les personnes âgées, les personnes à qui on leur doit respect.
Thì thằng nó hổn là tại vì sao mình không dạy nó, tại sao mình không dạy nó vậy?
Tại mình thiếu học, mình không lục căn cái phần hồn mình nó chưa có trình độ để dạy lục căn sống cách nào cho respect cái lễ.
Rồi mỗi đêm mình
nous-mêmes nous sommes pas très évolués.
Mỗi đêm mình hành thiền đó mình dạy nó học lễ làm sao? Mỗi đêm mình thiền đó mình dạy tụi nó.
Mình phải ra lệnh nó.
Nó mỗi đêm
mình dạy nó niệm Phật rồi mình phải dạy nó, mình phải ra lệnh.
Mình nói mỗi
phải
đêm
ra lệnh tụi nó đang cho nó nghe mình.
Mỗi đêm mình hành thân. Mình hành thân pháp á. Mình dạy nó học lễ bằng cách nào?
Xá ba cái.
Xá ba cái. Donc chaque nuit quand on pratique les trois exercices, on leur apprend l'observation des règles de respect. Et ça se traduit à travers l'exercice où on se prosterne trois fois à la fin des prières. Nghĩa là mình xá ba cái sau khi nguyện á, là mình dạy cho nó thủ lễ, là nó có bề trên, lúc đó là nó hướng về bề trên. Thành ra vậy nó phải thủ lễ, phải giữ cái lễ. Rồi cái thiếu lễ đó, nó biểu hiện cho cái gì? Qu'est-ce que ça représente cette insolence?
Le désordre en soi-même. Mất trật tự.
Mất trật tự thì nó sanh ra cái gì? Cái bài gì mình mới học cách đây 1-2 tuần nè. Mất trật tự thì nó sanh ra cái gì? Còn on n'a pas l'ordre en soi, qu'est-ce que ça provoque? Mới học cách đây 2-3 tuần nè.
Le désordre.
Des révoltes. Des désordres. Des troubles. Nó làm cho loạn. Khi mà mất trật tự thì nó sanh ra loạn. Ça crée des troubles, hein? Des révoltes, des troubles. Mais cái loạn đó là nó tượng trưng cho cái gì? Et qu'est-ce que ça représente ces troubles? Mình thiếu cái gì?
Thiếu gì nhiều?
Mình thiếu cái gì mà nó sanh ra? Tại sao trong quốc gia nó có loạn? Pourquoi il y a des troubles dans un pays? Mày mới học cách đây 1-2 tuần gì nè. Tại sao có loạn? Trong cái bài mê loạn á.
Parce que les gens sont pas au même niveau.
Ah.
gens qui sont, tu vois, ils sont pas dans le même conception, le même. C'est pour ça, ça crée des révoltes. Pardon.
Non, comme vous voyez, ils sont pas unifiés. Ils sont pas unifiés. Oui. Chacun fait ce qu'ils veulent. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut, ça veut dire qu'il n'y a pas d'unité. Les trois sphères ne sont pas unifiées.
Oui.
Tương trung hạ bất nhất.
Thứ đồng nhất.
Kêu bằng thượng trung hạ bất nhất. Bất nhất là nó không có đồng nhất. Tại vì càng thấp chừng nào thì nó càng trượt, mà càng động càng ngu chừng đấy. Plus c'est bas, plus ils sont obscurs, plus ils sont impurs. Lên cao thì nó nhẹ, mà ở dưới thì nó trượt, nó nặng, nó tăm tối. Mà nếu mà mình không có nâng cao cái trình độ của nó lên á, thì nó không có hiểu được những cái gì mà ông chủ muốn làm. Si on ne relève pas leur niveau, ils ne peuvent pas comprendre ce que l'âme, le maître, veut faire. Donc, ils font qu'à leur tête. Et ils n'ont aucun respect envers le maître. Ils ne le reconnaissent pas comme maître. Nghĩa là lục căn trần nó không có nhìn nhận mình là chủ. Thì nó muốn làm gì làm, nó đâu cần hỏi. Mà khi mà nó biết có chủ á, thì nó làm gì nó phải hỏi ý kiến. Mà nó không có công nhận có ông chủ trong xứ này á, thì nó tự do, nó muốn làm gì nó làm. Còn les entités ne reconnaissent pas qu'il existe un maître dans ce microcosme, donc ils font qu'à leur tête. Et ils ne demandent jamais la permission avant de faire quelque chose. Khi mà mình nắm lại chủ quyền rồi đó, thì lúc đó nó muốn làm gì nó phải hỏi. Et quand on arrive à retrouver la position de maître de ce corps, ils doivent demander la permission avant d'agir. Dans ce cas-là, il n'y a plus d'insolence. Thì trong cái trường hợp đó, nó không có thể hỗn láo được. Có gì nó phải hỏi qua phần hồn. Mà phần hồn tới giai đoạn đó là phần hồn sáng suốt rồi, đâu có hỗn láo. Thì tụi nó ngu, mà nó chịu nghe phần hồn, thì phần hồn nói không được. Người ta tới, người ta mới nói có mấy câu, nó muốn nhảy ra, nó cãi lộn. Nó muốn chửi lộn với người ta. Thì nếu mà mình không có làm chủ, thì nó nhảy ra, nó nhào ra liền. Mình không có cản nó kịp. Mà nếu mà nó hỏi mình nói thôi. Tại sao phải hơn thua? Cái chuyện hơn thua là ma quỷ ở dưới thế gian nó mới hơn thua chứ. Mình đi hướng về tiên Phật mà mình hơn thua dưới đá làm gì? Rồi rốt cuộc được cái gì? Donc, si ils ne reconnaissent le maître, ils demandent la permission et l'âme a dit à quoi ça sert, à quoi ça mène. Toutes les rivalités, toutes les luttes, c'est pour que les démons et les diables, nous, on ne suit pas cette voie. On suit la voie de l'ouverture, de la légèreté. Donc, à quoi ça mène? Donc, ils vont laisser tomber. Mais s'ils ignorent le maître, donc ils vont riposter. Hein? Ils vont riposter. Si quelqu'un les engueule, il va les engueuler et il va essayer d'avoir le dernier mot. Luôn luôn nó muốn giữ cái phần thắng cho nó. Nhưng mà cái này đâu có thắng, cái này là thua rõ ràng. Thua là cái phần hồn mình thua. Ça amène de la une perte. On gagne rien. C'est l'âme qui perd. Nên là mình phải dạy nó. Mà bây giờ muốn dạy nó thì phải làm sao? Comment faire pour éduquer nos entités en dehors de la pratique des exercices? Mình dạy nó làm gì? Làm sao mình dạy nó? Thầy dạy mình những cái kỹ thuật nào? Qu'est-ce que maître nous a montré comme technique pour les éduquer?
Il faut déjà que l'âme apprenne, mới học đạo, đặng cho mới có cái, mới dạy được tụi nó. Chứ mình còn tối tăm quá, mình không có, mình thiếu nghe bon thầy, mình không có repair gì. mình dạy nó được. Donc l'âme doit déjà faire son apprentissage en écoutant les cassettes de thầy. Parce que sans apprendre nous-mêmes, nous sommes pas si évolués que cela. Nous sommes pas en mesure de leur apprendre les bonnes choses et nous sommes souvent incapables de répondre à leurs questions.
Thì mình muốn dạy nó là mình phải có cái gì mình mới dạy nó được. Mà nếu mà mình không có làm sao mình dạy? Nếu mà mình không hiểu đạo làm sao mình giáo dục tụi nó được? Si nous ne comprenons pas, la, la voie spirituelle, les enseignements spirituels, la vérité, comment pouvons-nous éduquer nos entités? Hein? Si nous ne pouvons pas éduquer nos entités, si nous, nous-mêmes, nous ne comprenons pas la voie spirituelle. C'est pour ça que nous devons, l'âme doit avant tout apprendre les enseignements spirituels. Et donc, il y a plusieurs façons d'apprendre les enseignements spirituels. Thì phần hồn muốn mà dạy cho lục căn lục trần đó, thì phần hồn phải hiểu đạo, phải học đạo, phải hiểu đạo thì mới truyền bá cho nó được. Còn nếu mà phần hồn không hiểu gì hết á, lấy cái gì để truyền bá cho nó, lấy cái gì để cung cấp cho nó, để cho cái trí nó mở, cái tâm nó minh, nó mở cái trí của nó ra được. Mà bây giờ muốn có thì phần hồn phải làm cái gì? Muốn hiểu được đạo phần hồn phải làm cái gì?
Phải niệm Phật.
Niệm Phật là một chuyện để nó mở trí, để cho mình hiểu đạo. Rồi ngoài cái niệm Phật làm gì nữa? Niệm Phật là cũng như là mở cái óc ra chút xíu thôi. Chứ chưa có chân lý gì trong đó hết.
Muốn hiểu đạo phải học đạo.
Phải học đạo. Mà bây giờ học đạo bằng cách nào? Comment José a dit pour comprendre la voie, il faut apprendre la voie. Quels sont les moyens pour apprendre la voie spirituelle?
Maintenant, il y a beaucoup de prêches de maîtres. Il faut écouter et chercher à comprendre. Bây giờ là những băng giảng của thầy phổ biến rất nhiều. Mình phải tìm tòi ở trong cái lời giảng đó để hiểu đạo hơn.
Thì đó, mình phải nghe, trước hết là phải nghe. Nghe là những cái lời giảng của Phật không để lại cho mình nghe, mình học, chứ không phải là để cất ở đó. Les enseignements que Maître nous laisse, c'est pour qu'on les écoute et on les cherche à comprendre. C'est pas pour laisser dans un coin. Donc, il faut réserver d'avoir du temps pour ça. Trước hết là mình phải dành thời giờ cho cái công chuyện đó. Thầy để lại băng giảng cho mình rất là nhiều. Thầy cũng muốn mình nghe để mình học, mình hiểu, chứ không phải là để trong góc đó. Thành ra mình phải dành thời giờ. Nghĩa là mình phải tranh thủ thời gian. Vì đi, il faut qu'on essaye de gagner du temps sur la vie terrestre pour avoir du temps pour cette étude. Thì phải dành thời gian chứ. Nếu mình không dành thời gian, một ngày nó trôi qua, mình làm chuyện đời nó hết rồi, mình không còn thời giờ để làm cái chuyện đó nữa. Rồi nghe. Khi mà mình nghe, đâu phải nghe là hiểu. Đâu phải nghe là nhớ. Đâu phải là nghe là hiểu. Bây giờ mình phải làm thêm những cái gì nữa. Thầy dạy mình phải làm thêm cái gì nữa để cho mình hiểu. Nhiều khi thầy nói mà mình không hiểu. Des fois, Maître nous explique, mais on n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qu'il nous a enseigné en plus pour qu'on puisse comprendre certaines choses qu'on n'arrive pas à comprendre seul.
Il faudrait échanger avec les pratiquants pour discuter, pour décortiquer. Mình phải trao đổi, học hỏi với bạn đạo. Bạn đạo nào biết nhiều thì bạn đạo đó chia sẻ cho mình học hỏi thêm.
Cũng như Roger nói là mình phải mổ xẻ hàng tuần. Maître, comme Roger a dit, Maître, il dit, faut discuter, décortiquer, analyser chaque semaine. Mỗi tuần nha. Il a dit chaque semaine. Pas une fois deux fois par an, toutes les semaines. C'est ça l'apprentissage spirituel. C'est un travail, un effort continu. Cái sự học đạo là nó một cái sự liên tục, một cái sự cố gắng liên tục. Không phải một năm học lần, hai lần, ba lần. Nhưng mà thầy nói mỗi tuần. Mỗi tuần là thầy ông dành thời giờ cho mình đi. Có thời giờ đi làm mà. Cuối tuần mới rảnh đó. Thành ra ông nói mỗi tuần lần. Nên là đời đạo song tu thì mình phải có thời gian đi làm. Có thời gian nghỉ ngơi. Thì thầy nói mỗi mỗi tuần, thường thường cuối tuần thì bạn đạo rảnh. Thành ra thầy nói mỗi tuần một lần là phải nghiên cứu đào sâu, mổ xẻ những lời giảng của thầy. Tại vì ông cũng nói tiếng Việt nhưng mà không phải non nghe là hiểu. Il faut décortiquer parce que c'est pas parce qu'il parle vietnamien qu'on arrive à comprendre, à piger et assimiler. Cái đó là cái để mình hiểu. Rồi mà hiểu được á, cái đó hiểu là mới có một giai đoạn. Comprendre, c'est une étape. Assimiler, c'est une deuxième étape. Ça demande autre chose. Mổ xẻ, bây giờ mình nói ra đây, hiểu. Nhưng mà đem được vô tâm hay không á, là chuyện khác nữa. Được, nó đòi hỏi cái gì? Khi mà mình nói ra, mà mình đem được vào tâm á, là nó đòi hỏi cái gì nữa? Mình có chỗ chứa. Mà làm sao có chỗ chứa?
Phải cứ trực đu than hoài hoài.
À, phải quét rác ra để nó có chỗ. Cái óc mình nó thanh nhẹ, nó mới chứa được cái sự thanh nhẹ. Donc faut faire le ménage, faut vider les ordures. Pour que notre cerveau puisse contenir les choses spirituelles, c'est-à-dire pures et légères. Et s'il est encombré par les ordures terrestres, il ne peut jamais retenir les enseignements spirituels. Nếu mà những cái gì mình học đạo mà mình không có nhớ nổi á, là tại vì cái óc mình nó mất trật tự và nó không có được thanh nhẹ. Cho nên nó không có chỗ chứa thanh quang. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'endroit pour stocker les enseignements purs. Nên nó, mình nãy giờ mình nói là nó có nhiều cái mà để mình phải làm lắm, thấy không? Mình phải học đạo hàng tuần nè, mình phải nghe băng nè, rồi mình phải dọn dẹp nè, mình phải cứ trượt lưu thanh nè, nghĩa là mình phải dọn dẹp là bằng cách mình niệm Phật. Rồi một cái nữa là phải làm cái gì? Bây giờ mình muốn cứ trượt lưu thanh, mình phải làm sao cho nó có hiệu quả? Pour éliminer l'impur et préserver le pur, il y a autre chose à faire pour que ça devienne vraiment efficace.
C'est-à-dire que trực lưu thanh là mình đừng có đem vô nữa.
Cái đó là đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Cứ trực là mình dùng cái pháp để mình đẩy nó ra. Nhưng mà mình đẩy nó ra mà mình cứ đem vô hoài, làm sao mình đẩy nổi? Thành ra cái động tác kia kêu là đóng cửa thế gian, chứ không phải cứ trượt lưu thanh. Cứ trượt lưu thanh là cái pháp. Còn đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng á, là cái đó mình phải hành thêm trong ngày. Bằng cách nào? On pratique cet exercice. Fermer la porte terrestre. Chứ không phải là
niệm Phật ấy em. Răng gà răng gì nó. Nhất thật không?
Răng kề răng co lưỡi, ça veut dire faut faire la bouche tourner la langue. Khi mà mình răng kề răng co lưỡi á, thì nó giúp mình cái gì?
Giúp mình nhớ tới bài trên,
nhớ tới niệm Phật, nhớ tới niệm Phật,
niệm Phật.
À, nhớ tới niệm Phật mình mới đóng cửa thế gian được chứ, mình mới đóng cái miệng à, mình còn ba cái cửa kia làm chi? Phải không? Mình mới đóng có một cửa à. Mình ngậm miệng coi lưỡi đang kề răng là mới đóng có một cửa thôi, còn ba cái cửa kia nó cũng còn thâu rác được vậy.
Mà thường thường mình răng cà răng mà còn nhớ chuyện khác nữa.
Tại vì nó không có niệm Phật, tại vì nó không có niệm Phật. Thành ra nó...
mà muốn bắt đầu niệm á, mà cũng niệm chút á, nhớ tới chuyện khác rồi.
Tại vì nó không có luyện, tại vì trong ngày mà mình không có niệm Phật được á, là chứng tỏ cái niệm Phật ngồi một chỗ á, mình chưa có đủ. Si on n'arrive pas dans la journée à invoquer les six mots, cela prouve quoi? Cela prouve que notre pratique de l'invocation assise en un seul endroit n'est pas suffisante.
Đang nói ở niệm Phật đánh nó chưa được
tâm tĩnh
chưa được
chưa có
đi động không có
cái giai đoạn đầu á, cái giai đoạn đầu mà muốn luyện cái niệm Phật trong động á, là trước hết là cái niệm Phật trong tịnh á, là mình phải khá rồi mình mới làm được. Còn mình nhảy ngang vô mình nói trong ngày tôi niệm không được là đương nhiên rồi. Tại vì mình ngồi một chỗ mà mình còn niệm không được, làm sao trong động mà mình niệm được? C'est évident, parce que si même en restant sur place, en fermant les yeux, en ne faisant plus rien, on n'arrive pas à invoquer, comment on pourrait invoquer pendant les agitations? C'est impossible. Donc, on essaye de faire des choses absurdes, parce qu'on ne comprend pas la méthode. Tại vì mình không hiểu đạo, cho nên mình mới làm những chuyện trái ngược vậy đó.
C'est pas ça, mais je voulais dire, on n'est pas encore assez fort dans le calme invoqué le Namo Amida Phat.
Oui, mais
on s'entraîne, tu sais, qu'on oui, fait donc, des matchs.
Il faut comprendre pourquoi.
Oui.
Parce que cái sự mà mình làm không được á, là mình phải hiểu thấu tại sao mình làm không được, để mình gia tăng cái sự cố gắng của mình ở chỗ nào. Chứ không phải là biết là mình làm không được rồi, không có, mình tập. Mình cũng phải tập, nhưng mà mình làm chưa được. Là mình biết là cái chỗ nào yếu của mình, mình phải gia tăng cái chỗ đó.
Oui, oui. Ça, je reconnais, oui.
Faut comprendre. Là-bas, c'est comprendre. Essayez de comprendre.
Tu sais, je voulais profiter les deux. C'est-à-dire marcher et en même temps, mais là, ça ne marche pas.
Tu peux, mais c'est pas assez efficace.
Voilà, cái này còn tham ở trong nó.
Không thì cũng tập được, nhưng mà nó còn yếu. Nhưng mà mình phải gia tăng cái kia hơn. Phải là không tập cũng được. Thì ráng cũng nhớ được cái gì hay bao nhiêu đó. Cũng tập cũng được. Nhưng
như
mà
không lâu.
Không lâu kể nó. Nhưng mà mình về mình phải biết là mình yếu ở chỗ nào. Mình yếu ở chỗ là cái mình ngồi một chỗ luyện chưa có đủ. Thì mình học đạo mình phải hiểu. Thì trong cái cuốn...
Qu'est-ce que tu considères assez pour placer les mots, combien de temps et quand
et à mon avis, il faut arriver... Maître a dit qu'il faut arriver jusqu'à une heure. Mais moi, je pense que si on arrive à une demi-heure sans être distrait par les entités, c'est déjà pas mal. C'est déjà un début. Mais sans être distrait, hein. Mais si tu restes une demi-heure et que tu penses tout le temps plus aux choses terrestres qu'à l'invocation, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut aller progressivement. C'est-à-dire, on démarre avec un test de 5 minutes pour voir s'ils arrivent à suivre. S'ils arrivent à invoquer sans nous distraire, là, on augmente à 6 minutes. C'est pour ça qu'il faut respecter la méthode. La méthode nous demande d'y aller progressivement. Jamais monter d'un seul coup comme ça et à penser à toutes sortes de choses. Mais souvent, les gens ne comprennent pas la méthode, la technique, et font n'importe quoi dans l'invocation.
D'accord. OK.
Phần lớn là tại vì nhiều người ta không có hiểu cái kỹ thuật, cái phương pháp niệm Phật. Cho nên họ làm bậy hết trơn, làm trật lắc hết trơn, mà tưởng là làm đúng. Cho nên trong cái cuốn thiền thực hành mới này á, tôi có nói rõ ràng ở trong đó cái phần nào như thế nào, phần nào như thế nào. Như là cái phần mà niệm trong tịnh á, là phải khá rồi á, thì mới luyện được cái niệm Phật ở trong động được. Còn mình nhảy vô, nhiều người nói tôi lo tôi niệm cả ngày mà không ngồi chỗ niệm thì đâu có đi tới đâu. Il y a des gens qui pratiquent l'invocation toute la journée mais ils n'ont pas de programme d'invocation assise. Comment ils vont y arriver? Impossible. Ils essayent de faire l'impossible. C'est parce qu'ils ne comprennent pas la technique. C'est pour ça que dans le nouveau livre sur la méthode, j'ai séparé les deux. J'ai insisté sur ce point-là. Cho nên trong cái cuốn mà thiền thực hành mới này nó phân ra hai cái rõ ràng. Một cái thiền niệm Phật trong tịnh và một cái niệm Phật trong động. Mà mấy cái đó thì nó không có nằm ở trong cái phương pháp công phu video, mà nó nằm ở trong cái mấy cái băng giảng của thầy phải gom lại mới hiểu. Thành ra trong mấy cùng băng phương pháp video thầy chỉ mấy cái chánh thôi à. Còn cái đó là nó không có ở trong đó. Không có trong cái cuốn nào có hết á. Rồi. Thì đó mình phải hiểu ha, thì nó đòi thêm cái động tác nữa là phải bớt chuyện đời đi. Donc faut essayer de réduire les activités terrestres inutiles. Những cái chuyện đời mà không cần thiết á phải giảm tối đa. Chứ không thể nào mình muốn đi về con đường đạo mà đời mình cũng sống như người đời là không có được. Có nhiều cái mình phải giảm. Thấy nó không cần thiết cho cái sự thanh tịnh của phần hồn thì không, phải giảm. Si on juge que c'est les activités terrestres qui sont pas utiles pour la sérénité de l'âme, il faut les réduire. Ça n'amène à rien. Mais si on écoute les besoins de ce corps, il nous propose plein de choses. Nếu mà mình nghe theo cái sự đề nghị của cái xác này á, thì nó đề nghị mình nhiều chuyện lắm. Mà cho cái xác thôi à, không phải cho phần hồn. Bây giờ mình phải ráng phân biệt ra hai cái rõ ràng. Mình tu cho cái xác hay tu cho phần hồn. Tu cho phần hồn thì phần hồn nó cần cái gì? Còn cái xác nó đòi hỏi cái gì? L'âme, de quoi a-t-elle besoin? Et quels sont les besoins du corps? Cái thể xác thì nó muốn cái chuyện bên ngoài, nó muốn đủ thứ cái gì mà thế gian cái chuyện bên ngoài là nó đòi hỏi đủ thứ. Nó đành ra cái tham rồi đi tới cái gì? Từng rồi mình có học á?
Dâm.
À, tham, dâm, dục. Đó, thành ra nó dẫn mình đi từ từ. Nếu mà mình theo cái xác á, thì trước hết là cái tham. Muốn cái gì cũng muốn, dâm, là muốn đủ thứ. Muốn nhiều nữa, muốn mà muốn nhiều nữa. Rồi đi tới dục. Thành ra nó có đi ngược đường, đi xuống không à? Bây giờ mình phải giảm nó lại thì lúc đó mình mới bắt đầu hiểu được đạo, nghe đạo, có nghe đạo, hiểu được đạo, nhớ đạo. Rồi cái giai đoạn chót là gì? Mình khi mà mình nhớ được mình phải làm được cái gì nữa?
Phải dạy.
Không, chưa. Phải biết nói mới dạy được chứ không biết nói sao vậy?
No, chưa dạy.
Không, không có giải. Mình giờ mình nghe đạo, mình hiểu đạo, mình nhớ. Bây giờ mình muốn dạy cho lục ca lục trần á, là mình phải biết nói lại được đúng. Chứ đâu phải nghe là nói lại đúng đâu. Nhiều khi lặp. Nhiều khi lặp không đúng.
Không phải làm được á.
Thì làm được là một chuyện khác. Nhưng mà bây giờ trước hết mình muốn dạy cho lục ca lục trần, mình phải nói cho nó nghe chứ. Bây giờ nói với mình cùng làm, nhưng mà mình phải nói cho nó nghe chứ. Mình không có nói được cho nó nghe. Mình nói đạo, mình nói ra những cái lời thầy nói, mình nói lại không có đàng hoàng. Thầy phân tích rõ ràng chưa? Từng giai đoạn một, từng động tác một, thì lúc đó mình mới đi tới cái mà tụi mình nói cho nó ra, rồi nó với mình cùng làm. Chứ đâu phải là mình làm được liền. Biểu niệm Phật mình là cũng đâu có làm được liền. Nó không thèm làm thì sao mình làm được liền? Cho nên phải nói lại được cho tụi nó nghe. Mình phải giảng cho nó nghe chứ. Mình không phải giảng cho người ta. Mình không có làm thầy ai. Mình làm thầy chúng sanh của mình. On est maître de personne. On enseigne la voie. On n'a pas le droit d'enseigner la voie à quiconque. Sauf à nos entités. Mình làm thầy bản thể. Mình phải biết dạy tụi nó. Mình không có quyền làm thầy người khác. On n'a pas le droit de se poser en maître envers les autres, mais on a le devoir de se poser en maître envers nos entités. Mình có bổn phận phải làm thầy chúng sanh, là phải dạy dỗ, là phải răn dạy, nhiều khi phải phạt nữa. Thành ra cái đó là phần hồn, trách nhiệm của phần hồn. C'est la responsabilité de l'âme. Thấy không? Nên là cái chuyện đó mình phải làm. Nên nó có nhiều giai đoạn lắm. Mà mình nếu mà mình không có tập trung vô cái chuyện mà luyện đạo á, thì mình không có làm được. Si on ne se concentre pas sur le perfectionnement de la voie spirituelle, on va pas y arriver parce qu'il y a beaucoup d'étapes et il faut bien les comprendre. Chaque étape. Nếu mình dạy nó thì lúc đó mình biết được cái gì, mình học được cái sự sáng suốt bao nhiêu, mình phải truyền bá cho lục căn lục trần bấy nhiêu. Et si on arrive à comprendre quelque chose, on doit le divulguer et diffuser aux entités. Nhưng mà nãy nói cái giai đoạn dạy á, là hơi đi ngược, đi hơi chặt cái trật tự chút xíu. Trước khi mà mình dạy lục căn lục trần á, là mình phải biết cái gì trước. Tại nãy tôi muốn theo cái lời nói của chị Nguyệt thì tôi nói luôn cái vụ này. Chứ nói cái này trước á, là nó không có đúng. Có một cái phải đi trước cái này.
Đi trước làm sao? Chị chưa hiểu em muốn nói sao, đi trước cái gì em?
Qua có nói đó.
Qua có nói.
Ừ. Thấy rõ không? Mới nói đó mà không vô á. Không có bắt kịp. Đấy. Thấy cái đạo nó khó ghê không? Đấy. Nghe rồi đó mà không có bắt được cái gì. Nhiều khi tôi nói vậy chứ chưa chắc gì bạn đạo còn nhớ gì, hiểu gì. Nhưng mà nói thì phải nói.
Quand tu vas dire, c'est d'une évidence absolue.
Mình nghe mà mình không nhớ, mình không hiểu, làm sao mình dạy tôi nó? Có giai đoạn trước là gì? Mình muốn nói chuyện với nó là mình phải phân ra hai giới. Không có đó, sao mình nói chuyện với ai? Ngoài ra thấy thiếu không? Mình làm lại mà mất trật tự là thiếu thì nhảy không hiểu là mất hết khúc rồi. Thấy nó khó chưa? Như là mình phải cái kỹ thuật đó là phải phân ra hai giới, phải hỏi ngược lại. La technique c'est de séparer les entités et nous. Không có cho nó nhập một. Faut pas laisser fusionner parce qu'à la fin on ne sait plus qui fait quoi. Nhiều khi lục căn lục trần làm mà mình tưởng mình làm. Lục căn lục trần nó chửi người ta mà mình tưởng mình chửi người ta, đâu phải vậy. Cái đó mới là quan trọng, cái giai đoạn đầu là phải phân ra hai giới rồi đó mới nói chuyện được. Mà mình không phân ra là làm sao nói chuyện? Si on n'arrive pas à se séparer les deux camps, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas d'enseignement possible. Tout est fusionné. On ne sait plus qui est en train de réagir dans la journée. On ne sait pas qui est en train d'engueuler les gens, qui est en train de rivaliser. On ne sait plus qui fait quoi. Không biết ai làm gì, không biết phần hồn làm gì, không biết lục căn làm gì hết trơn, nói chuyện với ai vậy?
Thầy biết. On fait comment pour distinguer alors? Comment on fait pour distinguer?
La technique, c'est toujours poser la question. Si tu veux faire quelque chose, et alors c'est l'âme qui va poser la question. Quand tu poses la question, c'est l'âme. Et tu te poses, tu te situes au niveau de l'âme, tu dis, mais tu veux aller sortir faire ça, mais à quoi ça sert? Est-ce que c'est utile? Tu veux engueuler l'autre personne, qu'est-ce que ça amène? Quels sont les résultats? Là, la personne qui pose la question, c'est l'âme. Les entités, ils ne savent pas poser ce genre de questions. C'est l'âme lucide, qui peut poser ces gens. C'est la phần hồn, phải sáng suốt, mới đặt câu hỏi được. Khi mà phần hồn mà sáng suốt á, tự nhiên nó đặt câu hỏi. Mà lục căn lục trần nó không có biết đặt những câu hỏi đó đâu. Nó chỉ lo nó nhào đầu nó làm. Mà nếu mà nó biết đặt câu hỏi đó là nó sáng suốt rồi. Mình khỏi cần dạy. Si les entités savent poser ce genre de questions, on n'a plus besoin de les éduquer. Ils sont tellement évolués. Mais les entités, comme ils sont obscurs, ils ne se posent jamais les questions sur les conséquences. Phần hồn mà nó tâm tối, nó không bao giờ nó đặt những cái câu hỏi về cái hậu quả của những hành động của nó. Cho nên nó mới bị chịu luật nhân quả là vậy. C'est pour ça qu'ils subissent la loi de cause et effet. C'est par leur ignorance. Donc si l'âme est lucide, l'âme doit poser des questions. une âme qui n'est pas lucide ne sait pas poser de questions. Cái phần hồn mà không sáng suốt á, không bao giờ nó đặt những câu hỏi đó khi mà nó trước khi mà ở trong này nó muốn làm gì. Phần hồn nó phải trở về cái sự thanh tịnh sáng suốt nó mới đặt những câu hỏi đó. Mà khi mà mình tập đặt những câu hỏi đó thì cái phần hồn mình nó sẽ trở về cái vị trí của nó. Si on apprend à poser ce genre de questions, l'âme va reprendre progressivement sa position de maître. Hiểu rõ chỗ này chưa?
Bon, là c'est clair maintenant, c'est beaucoup plus clair que les entités, on ne sait pas, on sait pas ce que c'est en fait.
Aujourd'hui, je crois que j'ai expliqué plus clairement que les autres fois.
Exactement, exactement.
Ouais, mais c'est l'occasion. C'est à force de poser des questions que vous aurez des réponses plus approfondies. Et si je parle et vous ne posez pas de questions, moi, je n'ai pas l'occasion de creuser davantage pour vous. Parce que pour moi, c'est évident, mais pour vous, il faut creuser davantage. Mais si vous ne posez pas de questions, moi, je ne peux pas avancer dans les explications. Hein? Donc, il faut poser.
Cho em hỏi xíu anh Bảo.
Hein? Hỏi gì?
Ví dụ như hàng ngày mình làm công việc mình, ví dụ làm ăn hay làm giờ thiền giờ ăn cơm ví dụ vậy thì mình đâu cần phải phân qua hỏi hai bên kia ví dụ phân là hai giới ví dụ ha mình đi chơi hay là mình làm cái gì mình mới có nghĩ đến cái chuyện đây mình phân ra cái phần hồn nói hay là
khi mà nó đề nghị một cái gì mà nó không phải là cái chuyện cần thiết hàng ngày của mình á thì mình phải đặt câu hỏi mình có cái chương trình làm việc của mình đó, mình đi làm thì mình mỗi ngày mình sáng dậy mình biết mình phải làm công ăn việc làm của mình làm cái là chuyện bình thường, cái là chuyện cần thiết. Ăn cơm là chuyện cần thiết, ngủ nghe chuyện cần thiết.
Cái đó là không cần hỏi.
Cái đó là cái chương trình mình phải sắp đặt trật tự cho nó làm ngày đó, giờ đó phải làm gì. Thì cứ theo đó làm đi. Mà nếu mà bây giờ nó muốn đổi chương trình đó, lúc đó phải hỏi Khi mà mình đã sắp đặt cái chương trình mà nó không có tuân theo, mình phải hỏi. Đó là cái pause, c'est dans la journée. Si on fait toutes les choses qu'on doit faire, on doit travailler, on doit manger, est-ce qu'il faut à chaque fois poser la question ou comment il faut faire? Moi, j'ai dit, dans la journée, on a un programme. On a un emploi du temps. Il y a du temps pour les activités terrestres. Si on travaille encore, il y a notre travail. On a les heures pour les repas. On a les heures de repos. Tout ça, c'est des choses nécessaires pour la vie courante. Et si ils veulent modifier le programme, il faut poser la question, pourquoi? Pour quelle raison? Par exemple, si vous avez, pour la pratique, c'est pareil, si vous avez établi une heure pour pratiquer l'invocation des six mots, et à cette heure-là, dire aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire plus tard? Parce qu'on a d'autres choses plus urgentes à faire. Donc, j'essaie de nous dévier. Et là, il faut poser des questions et il faut obliger à respecter l'horaire. C'est la règle. Lúc đó mình, khi mà ví dụ, khi mà tới giờ niệm Phật, nó đề nghị thôi bữa nay bận cái chuyện này để chút nữa niệm nó hạn á. Là phải hỏi giấy niệm. Nó nghiêm luật là phải đúng giờ phải làm cái chuyện kia là làm sao, cái này đã ấn định rồi là không có thay đổi. Mình cho nó thay đổi được một lần là nó sẽ thay đổi dài dài. Hiểu rõ chưa?
J'ai une question. Je n'arrive plus à faire Soi Home parce que j'ai très mal aux épaules à cause de mes béquilles. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire?
Dans ce cas-là, pendant la pratique, c'est comme les gens qui sont handicapés. Mettre un lit de boucher les oreilles avec du coton et puis tu te concentres entre les deux yeux. C'est comme les personnes qui n'ont pas de bras ou qui sont handicapées. Quoi. Mm-hmm. Tu bouches les oreilles et puis tu te concentres entre les deux yeux. C'est une façon de compenser un peu. Quoi.
D'accord.
Et on peut imaginer si on était en train de faire du chiron en ce cas-là.
Non, ça, maître n'a pas enseigné, donc on n'invente pas.
Ah. Non, je pose la question parce que le fait de concentrer,
Non, non, mais moi je dis que ce qu'il y a enseigné, tout ce qu'il n'a pas dit, moi je n'ose pas.
OK.
La règle, c'est ça. Si tu
Boucher les oreilles avec les...
inventes des trucs, c'est-à-dire tu modifies la méthode.
Non, non, j'ai pas.
Non, non, même si tu n'as pas
Je
l'intention.
pose la question parce que j'ai pas écouté ce morceau-là de taille, là, tu vois.
Donc, il
Parce
faut,
que le fait.
plutôt poser la question autrement. Qu'est-ce que
Ouais.
Maître a conseillé sur ce sujet?
Dans ce cas-là, boucher les oreilles
Ouais,
avec.
voilà. Donc, faut pas laisser les entités poser la question comme ça. Si tu laisses les entités poser des questions comme ça, c'est-à-dire la porte est libre à des modifications. Mais si tu poses la question autrement, ils sont déjà fermés. Et dit, qu'est-ce que Maître a suggéré sur ce point, comme Jacqueline a posé? Ça est une bonne question. Mais si tu dis, est-ce que je peux faire ceci, cela? Là, c'est dangereux. Si tu essayes de détourner à ta façon.
Et du coup, pour les gens aveugles, et comment on a un pratiquant aveugle
Ils
ou
ferment
c'est-à-dire
déjà les yeux, donc ils n'ont pas un acte à faire en plus par rapport à nous, ils ont déjà les yeux fermés.
Ah, du coup, c'est un avantage par
Oui,
rapport
c'est un avantage parce qu'ils ne s'orientent pas vers les. Il y a quatre portes, il y a déjà une porte fermée.
Ah oui, c'est
Đó,
vrai.
đó, mấy người mù thì phải thật thiền sao? Nó mấy mình mù thì nó sướng hơn mình, rồi mình phải nhắm mắt, nó nhắm rồi. Mình có bốn cái cửa, mình phải lo đóng, nó đóng hết cửa rồi.
Ừ, còn sáng nữa.
Đó, nó đi đỡ bị mấy cái kia phải lo đóng để nó đừng có tập trung vô mấy cái kia nữa, phải không? Tại nhiều khi nó nhắm mắt nhưng mà nó muốn nghe thì sao? Nhiều khi nó muốn nói thì sao, anh ta phải lo đóng luôn chứ không phải là đóng một cái là yên đâu, đóng là phải đóng hết bốn cái, mà bốn cái muốn đóng bốn cái chỉ có niệm Phật mới đóng được bốn cái thôi à. Ngoài ra những cái động tác gì bịt lỗ tai hay làm gì bịt mũi gì đó nó cũng là còn thở, chỉ có niệm Phật nó mới đóng kín thôi. Même si nous avons quatre portes, si nous fermons la bouche, nous fermons les yeux, nous bouchons les oreilles, mais c'est pas suffisant. Nous bouchons le nez, c'est pas suffisant. La seule fermeture hermétique, c'est Namo Yelafa. Même en ouvrant les yeux, même en écoutant, on ne laisse rien rentrer. Hiểu chưa? Chỉ có niệm Phật mới là kính thôi. Còn mấy kia đóng gì đóng là chỉ có lệ vậy thôi nha. Giúp cho cái xác
Thiếu
này chút xíu thôi.
này.
Giúp cho cái xác này chút xíu. Cho nên lúc mà mình ngồi niệm Phật một chỗ á, là mình nhắm mắt nè, ngậm miệng nè. Đó là mình đóng hết con mắt nè, đóng cái miệng nè. Thì cái lỗ tai mình nó đóng không, lúc đó mình niệm Phật mình không có đóng lỗ tai, cho nên thầy mới kêu mình kiếm một cái chỗ thanh tịnh để giúp cho mình đóng lỗ tai đó. Donc, je répète, pour l'invocation des six mots, on aide notre corps, c'est-à-dire nos entités, à fermer la bouche. On ferme les yeux. Pour les oreilles, comme on ne bouge pas les oreilles comme pendant le soir, Maître nous a conseillé de rester dans un endroit calme. Donc, pour qu'on soit pas, pour que les l'ouïe ne soient pas sollicités, ne soient pas distraits par les bruits extérieurs. C'est pour ça qu'il nous dit de choisir un endroit calme. C'est pour aider les oreilles, les yeux, la bouche, le nez. On peut pas boucher parce qu'on doit respirer. Hein? Mais comme on est dans un endroit calme, il n'y a peut-être pas l'odeur de la cuisine.
Alors de
Hein? L'odeur de la cuisine qui vont perturber nos entités.
Oui.
Là, c'est pour aider les entités. Et là, để giúp cho cái tụi mà lục căn lục trần nó đồng tu với mình. Thành ra mình phải giảm hết tất cả những cái đó để nó tu với mình. Chứ mình thả lỏng nó ra là nó hướng ngoại, nó chạy theo mấy kia hơn là niệm Phật. Thành ra cái giây phút đó là giây phút luyện đạo, luyện niệm Phật, nó phải như vậy đó. Mình phải hiểu tại sao mà ông thầy ông kêu mình vô tìm một cái chỗ thanh tịnh, chứ ông đâu có nói vô ngồi đâu, vô tìm một chỗ thanh tịnh nha. Nous demande de chercher un endroit serein, calme, pas n'importe quel endroit. Không phải người ta đang ngồi coi truyền hình đó là mình vô đó mình ngồi mình niệm Phật nha, cái đó là không có đúng rồi đó, thấy không? Thấy mọi
Như Nhưng anh bảo ví dụ như mình ngồi niệm Phật, mình ngồi giữa lưng hay là mình ngồi các cụ ngồi như
Ngồi
ngồi
phải
biếng
ngồi thẳng ra làm
ngồi
biếng,
xếp
làm biếng mới giữa lưng,
ngồi thẳng là hoàng không?
làm biếng mới giữa lưng. Cái đó là cái đó chừng nào mình ngồi làm thêm, cái đó không phải là cái giờ luyện. Cái giờ nhiều khi mình ngồi mình chơi mình nghỉ thì lúc đó mình dựa mình niệm được, nhưng mà
Không biết.
cái giờ luyện ấy là khác, phải chia ra hai cái chứ không có lẫn lộn được.
Không, ý em nói là nó cái kết quả nó có như nhau không? Chứ thì em ngồi em cũng ngồi nhưng ngồi thiền vậy thôi,
Đó,
mà
sao
ý
như
em nói
nhau
ví
được,
dụ như ngồi khác.
một cái mà làm biếng, cái đó là để hỗ trợ thêm trong lúc mà mình làm thêm, cũng như mình đã luyện xong rồi bây giờ mình lên ghế mình ngồi đây gì mình coi vô tiếng truyền hình thì mình ngồi mình niệm Phật, cái đó là cái là niệm Phật trong động rồi, nghe đi đứng nằm ngồi á.
Thì không, ý em nói là mình cũng kiếm một cái chỗ yên tĩnh mình ngồi đó.
Không được,
À,
kiếm một chỗ yên
không
tĩnh
hiểu.
là phải theo cái pháp, không có được sửa, không có được
Chắc
sửa
phải
một
ngồi nghiêm chỉnh.
cái gì hết. Ông thầy không có cho giữa, không có giữa. Tại sao mà đặt cái này là cần cần hỏi đó, không có cho giữa. Nào, cái pháp làm sao là mình theo đúng vậy đó, không có thêm không bớt gì hết đó, chứ không phải là ông thầy
Là
không
nói
có
chung
giữa
là
đâu. Bây giờ
ngồi ngồi
mình đề nghị có giữa không, hỏi có giữa được không, cái đó là không đúng, phải
vậy
hỏi
là
câu.
mình ngồi cũng như là mình ngồi thiền là niệm Phật cũng ngay
Bây
ngắn như
giờ
vậy.
á, mai mốt nhận được cuốn sách đó, trong đó nói sao làm y chang vậy đó, không có được cho đục căng trần nó đề nghị bất cứ một cái gì khác, cũng như tôi nói nãy á, không có cho nó đề nghị bất cứ một cái gì khác hơn là trong cuốn sách có nói, hiểu chưa? Không có đề nghị cái gì thêm hết á, không, tụi bay không có được đề nghị gì đó. Vậy sao làm đúng y chang vậy đó, được. Vous n'avez pas le droit de suggérer qu'en n'importe quoi au niveau de la méthode. Il faut respecter plutôt les indications de la méthode et non pas suggérer des choses qui ne sont pas dites dans la méthode. Những cái gì mà trong phương pháp không có nói là không có được đề nghị. Không có cho tụi nó đề nghị. Hỏi tụi nó, thầy nói chỗ nào? Hiểu chưa? Không có cho nó đặt những cái câu hỏi đó. Cái đó là tụi lục căn trầm đó. Phần hồn không hỏi về bà vậy. Mình xuống đây cái pháp dạy cho mình là phải tuân theo đúng vậy, hành đúng pháp thì hành, còn hành sai pháp nghĩ thì tốt hơn, nói cho tụi nó hiểu vậy á. Thành ra không có được sửa pháp là ở chỗ đó, nhiều khi vô tình mình sửa pháp mình không hay.
Dạ, thì em cũng không biết, em nói là mấy sao mình kiếm cái chỗ yên tĩnh á, những lúc mình ngồi
Không, tại
ví
vì
dụ như nó mỗi mình vừa.
ngoài mốt có cuốn sách đó thì ráng theo đó mà học.
Dạ. Thì nói chung vậy hỏi thôi chứ còn em cũng phải ngồi nghiêm chỉnh hết chứ.
Không, tại vì cái
Em
đó
hỏi thôi.
mình hỏi nhưng mà mình vô tình mình không hiểu, mình không có ý thức là cái đó là không nên đặt những cái
Dạ.
câu hỏi mà trong phương pháp không có chỉ. Cái đó là vô tình nhưng mà cái đó là thiếu ý thức. Bây giờ nói đây để cho hiểu, để cho mình ý thức hơn. Cái gì pháp là phải học chứ không có được suy nghĩ ra. Tôi có thể làm cái này, tôi có thể làm cái kia, không, cái đó không đúng. Phải coi trong pháp dạy cái gì. Hiểu chưa? Tại sao mình cần có cuốn sách mà phương pháp công phu cho nó đàng hoàng là vậy? Tại vì mỗi người làm cách rồi nó lái từ cái này, nó lái cái này, nó lái tới cái kia thì đi riết đi trật lắc luôn à, thì rốt cuộc mình nó uổng công vô ích. Donc le but c'est de respecter ce qui est enseigné, non pas inventer des choses ou suggérer des choses qui ne sont pas dites dans les enseignements de la méthode. Faut pas laisser les entités faire ce genre de choses. Không có nên để cho lục căn rằng nó làm mấy cái chuyện đó. Thì từ từ nó lái mình đi xa, lúc đầu nó hỏi vậy thôi chứ. Từ từ mình phải hiểu rõ mỗi cái làm như vậy được hay là không, thì cái đó trong sách nó có nói hết trơn rồi. Cái đó là ngồi luyện là phải đàng hoàng, nghiêm chỉnh. Ông Phật ngồi sao mình ngồi vậy. Còn mà niệm Phật trong động á, thì đi đứng nằm ngồi thì trong cái tư thế nào cũng luyện được, nhưng mà phải biết luyện ngồi ngồi một chỗ luyện rồi mới làm mấy kia nó mới có hiệu quả, như nếu không làm chơi gì thôi, nó cho mình niệm một hai câu là nó lái mình đi rồi. Thành ra cái pháp mình không hiểu, không có nắm, không có vững á, thì không có đi tới đâu hết á. Thì bây giờ cái sự nghiên cứu mà về cái phương pháp á, là đã có rồi thì cái đã dồn vô hết trong cái cuốn sách thiền thực hành mới in nè. Thì bây giờ cứ nhận rồi thì cứ theo đó mỗi ngày đọc chút xíu để cho nó thấm nha. Chứ nhiều lắm 400 trang lận. Coi không có nhớ hết đâu. Mỗi người nếu mà không quen không có nhớ hết đâu. Không có đem vô tâm được là không có nhớ hết đâu. Là phải từ từ mỗi ngày coi vài trang vậy đó để cho mình thấm nhuần những cái gì ông thầy cũng dạy mình. Những cái gì căn bản là nó nằm ở trong đó hết rồi. Rồi có thì giờ thì nghe thêm ở trên suối đạo những cái bài về nghiên cứu thực hành thì cái đó thêm thôi. Chứ như cái căn bản trong cái cuốn đó là mình phải nắm vững. Mình không có nắm vững là không được. Mình ra mình coi xong đi rồi mai mốt mình sẽ kiểm lại coi mình có nắm vững không.
J'avais une autre précision, s'il te plaît. Quand on s'assoit pour faire pour placer les six mots, est-ce qu'on doit se tourner vers le sud ou c'est pas important?
C'est pas obligatoire, mais comme chez nous, moi, c'est pas indiqué dans la méthode, mais nous, comme on fait à la maison, on a l'habitude, on s'oriente vers le sud, mais c'est pas obligatoire. Et pourquoi c'est pas obligatoire? Tại sao mình ngồi niệm Phật, mình không có bắt buộc phải quay về hướng nam, mà tại sao? Tại sao mình phải quay về hướng nam? Pourquoi on doit s'orienter vers le sud?
C'est pas l'histoire de sud de la porte de feu et nous on pratique l'énergie, il faut que ça.
Mais pourquoi là l'invocation, on n'a pas besoin?
Je sais pas, l'invocation, on n'est pas obligé de.
Oui, pourquoi on n'est pas obligé? Il doit y avoir une raison. Et pourquoi on est obligé?
Parce que Nim Namo Amida Phat, on peut le faire n'importe quand, n'importe où.
Non, c'est pas ça l'explication. Pourquoi vous êtes obligé de s'orienter vers le sud? Ben, sao mình phải hướng về hướng nam mà để làm cái gì? Et pourquoi faire?
Nam, c'est la porte de.
Oui, mais pourquoi on doit et dans quel exercice on doit faire ça? Quel exercice a besoin de s'orienter vers le sud? Cái pháp nào nó cần mình phải quay về hướng nam? Tại sao soi hồn phải cần quay về hướng nam?
Nam thì mình tập trung. C'est pas l'histoire de l'énergie. On concentre au niveau des deux sourcils et on s'entraîne l'énergie là pour que l'énergie de la porte du sud céleste. Comment là? Il y a. Je cherche le mot.
Thì soi hồn. Soi hồn á mình cần. Tại vì khi lúc á mình tập trung cái giữa trung tâm chân mày á là mình gom cái lửa giữa trung tâm chân mày á, cái lửa đó nó nhờ cái lửa trời hướng nam á là lửa trời. Lửa dẫn lửa, quả dẫn quả thì nó nhanh hơn. Pourquoi pendant le soi hồn on doit s'orienter vers le sud? Parce qu'on concentre le feu entre les deux yeux et on profite de l'élan du feu céleste pour nous tirer vers le monde en haut. C'est pour ça pendant le soi hồn on doit s'orienter vers le sud. Hiểu không?
Còn niệm Phật có cần về hướng nam không anh?
Không cần. Niệm Phật là
ngồi
ngay ngắn là được. Tại niệm Phật là nó khai triển cái luồng điển ở bên trong mình. Và c'est comprenant. Yeah. On fait l'invocation, c'est pour développer l'énergie en nous. Không có mượn cái gì bên ngoài hết trơn á. Mình chỉ hướng về Đức Di Đà hay Đức Phật nào để cái luồng điển nó chiếu cho mình thôi. On doit par contre pas s'orienter vers le sud, mais s'orienter vers penser à un Bouddha pour que son énergie nous assiste pendant l'invocation.
Ouais. Et on peut penser aussi à maître, hein? C'est pareil.
C'est un Bouddha aussi.
Oui. Parce qu'au début, je pensais à Jilak, mais Jilak, je ne sais pas comment il est, mais je pense plutôt plus
Jida. Comment, Jida.
À maître. Mon père, c'est plus concret.
Non, mais c'est chacun. Moi, je pense au Bouddha Jida. Mais chacun fait ce qu'il veut.
Dis là, il est comment?
Ça, c'est
Comment,
autorisé.
maître, je vois comment il est.
C'est parce que tu es encore
Oui.
attiré par l'apparence
La
physique.
distance.
Tu n'arrives pas à concentrer à la pensée. Quand tu penses à Dieu, tu penses à qui?
Dieu, il n'y a pas de forme, pardon.
Ah, et
Dieu, il n'y a
pourquoi,
pas de forme.
pourquoi tu veux que le Bouddha Jiddha a une forme que tu ne connais pas?
Oui, mais j'ai entendu, on peut penser à maître. Et pour
Non,
moi,
non,
c'est
mais je reviens à la question. Quand tu
un
penses.
didacte, je ne sais pas comment il est non plus.
Oui, mais tu sais comment il est Dieu? Et tu
Non
arrives à
plus, non
penser à
plus,
lui?
non plus,
Tu arrives
non.
à penser à lui?
C'est juste
Ah, si tu n'arrives pas, tu as
la
besoin
pensée.
de voir Dieu pour penser à lui, si tu n'as jamais pensé à Dieu. C'est
Non, je
pareil.
pense pas à... Il n'y a pas de forme, le
Oui,
Dieu.
mais le Bouddha, il est devenu lumière, il n'a pas de forme. Et tu ne connais même pas sa vraie forme. Donc, à quoi ça
Oui,
sert d'imaginer une forme? Il est comme Dieu. Je ne vois pas
je
de
sais.
différence. Et pourquoi tu es bloqué là-dessus? Je ne
Je
comprends pas.
sais pas, je suis bloquée, mais il semble que j'ai entendu une cassette. Quelqu'un a dit que moi, je peux penser à maître aussi,
Oui,
mais ça ne
ça
convient jamais.
il a dit pour aider les gens, mais
Oui,
maintenant je creuse pour que tu
oui.
comprennes pourquoi tu es bloqué pour ça.
Voilà, c'est-à-dire, je
J'essaie de
suis encore dans
creuser.
le même étape, là, c'est-à-dire,
Ouais,
oui,
tu as besoin
d'accord.
d'une forme pour pouvoir penser à quelqu'un, tu as besoin d'une forme. Si maintenant
Voilà.
tu penses à M. Tang comme il est sur Terre, c'est pas bon non plus, hein, parce qu'il n'a
Oui,
plus
c'est
cette
pas
forme.
lui. Voilà, lui, il n'a pas de forme non plus,
Lui, il
tu
n'a
sais.
plus cette forme. Tu
Oui,
penses à
oui.
lui, c'est parce que ton corps il a besoin de ça, mais lui, il n'a plus cette forme. Donc, je prends l'exemple de Dieu pour que tu comprennes. Tu peux penser à Dieu sans savoir comment il est. Donc, tu
Oui.
peux penser au Bouddha Jiddha sans savoir comment il
Sans
est. De toute
forme.
façon, personne ne connaît sa vraie forme. Tous les dessins
Non.
que tu vois, c'est
C'est
imaginaire.
faux.
C'est l'imagination des êtres humains.
Oui. C'est pas vrai.
Voilà, maintenant tu as compris.
Oui. C'est
Donc,
bien.
quand tu penses à
On
Yida, c'est
comprenne.
simplement à sa lumière, n'est-ce pas?
Je pense qu'à son nom, ça suffit.
Rien. Même
Ah, c'est à
pas.
son nom seulement, tu penses
Ça
même pas à sa lumière.
suffit. Nhưng là khi mà mình tưởng cái gì là giờ chị Siêu Lan chị nói tưởng cái gì là tưởng không được, phải tưởng Đức Thầy để biết ổng. Nhưng mà tôi hỏi chị chứ bây giờ tưởng tới ông Thượng Đế tưởng sao? À, ông đâu có hình tướng gì đâu mà mình tưởng được tới ổng không? Mình nhớ tới trời mình nhớ được không? Tại sao nhớ tới ông Phật không được? Mà ông Phật Di Đà mấy cái hình vẽ dưới này hay là thầy cũng vậy nữa, thầy bây giờ đâu còn cái hình vẽ đó nữa, mà mấy ông Phật Di Đà là toàn là hình vẽ thế gian, là con người tưởng tượng ra vẽ thôi chứ đâu có ai biết cái hình tướng thiệt của ổng đâu. Ổng là trở về với ánh sáng rồi, thành ra đâu cần phải hình tướng nữa. Khi mình tưởng tới, mình nghĩ tới cái Di Đà là tự nhiên cái luồng điển mình nó chạy về đó, không cần phải tưởng tượng ra cái mặt ổng ra làm sao để tôi nhớ ổng. Không phải vậy, tưởng không phải là tưởng vậy. Tưởng là cái tư tưởng mình hướng về đó, Di Đà, cũng như giờ tôi muốn tưởng tới Siêu Lan, tôi nghĩ tới Siêu Lan là cái điện tôi nó tới đó rồi, đâu cần phải tưởng tượng cái mặt Siêu Lan lúc này ra làm sao.
Sáu.
À,
Ok. Si,
còn
c'est bien, c'est bon.
thì
On me
nhiều
dit, il n'y a plus de forme, tu sais,
nhiều người
oui.
cũng có kẹt cái vấn đề này, cũng có hỏi thầy về des pratiquants si quoi sont coincés sur ce point qui est très humain. Et Maître les a aidés. Je crois qu'il a donné un truc pour les aider. On dit penser à la sérénité.
D'accord, c'est vrai. Merci. Il
Hỏi mới
n'y
nói
a pas de forme, il n'y a plus de forme, c'est.
hỏi mới nói nhiều được, mà không hỏi không có nói nhiều được. Si vous posez question, on peut approfondir. Mais
Non, c'est intéressant.
si
C'est
vous ne
bien.
posez aucune question, moi je parle, et puis ça s'arrête là, quoi.
Au moins, on avance, c'est-à-dire,
C'est
on
pour ça,
enlève notre.
Maître, quand il était encore en vie, il demande toujours aux pratiquants de poser les questions. Parce qu'il dit, il peut prêcher pendant 1 heure, mais on n'arrive pas à creuser. Donc c'est grâce aux questions des amis pratiquants qu'il arrive à donner plus de détails. Et tout ce qu'on a pu bénéficier maintenant sur l'invocation de Namo Yafa, sur la méthode, c'est grâce aux questions des amis pratiquants qu'on a pigé comment invoquer. S'il n'y avait pas eu ces questions, aujourd'hui, on ne sait pas comment invoquer correctement. Parce qu'il y a plein de questions. Il y a des gens qui posent à un endroit, certains posent une question à un autre endroit. Et en regroupant tout ça, on a constitué la bonne méthode. Cái pháp niệm Phật là nhờ bạn đạo mỗi nơi hỏi một câu vậy mình đúc kết lại là mình mới thành cái phương pháp nó đầy đủ chứ. Nếu mà một người hỏi cũng không đủ nữa. Nhiều người hỏi lắm. Il y a beaucoup de pratiquants qui ont posé la question sur la méthode d'invocation des symboles, montrer que c'est pour ça aujourd'hui on a assez d'éléments pour constituer une méthode complète. Hỗn láo hại mình tâm rối loạn. Rồi tại sao hỗn láo mà hại mình? Pourquoi l'insolence nuit à nous-mêmes?
Tại vì nó động tới cái système nerveux của mình.
Cái gì động vậy? Tại sao nó động vậy?
Parce que le fait d'être impoli, nous émanons des mauvaises pensées. Nous sommes tort. Et que tort, ça provoque en nous, ça fait des perturbations dans le thần kinh của mình.
Cái hỗn láo là những cái chấn động lực trược, nặng trược. L'insolence, c'est le résultat des vibrations impures et lourdes. Et avant de prononcer des paroles ou de faire des actes insolents, il y a déjà les vibrations en nous. Et ces vibrations impures, ils vont déclencher les paroles insolentes, vont déjà attaquer notre système nerveux. Ça va perturber notre système nerveux. Et le système nerveux, c'est le poste de commandement de cet organisme. Thành ra cái chấn động lực nặng trược nó sẽ chấn động, nó làm hại tới cái khối thần kinh của mình. Mà cái khối thần kinh của mình đó là cái trung ương, nó điều khiển cái sự vận hành của cái cơ tạng của mình. Tại vì cái sự điều hòa của cái cơ tạng của mình là do cái khối thần kinh. Mais s'il est perturbé, ça va créer des dysfonctionnements dans notre organisme. Nên là khi mà cái chấn động đó, nó làm hư cái thần kinh của mình đó, thì cái sự vận hành ở trong cơ tạng nó không có đàng hoàng nữa. Ça, c'est une des raisons, une des sources de nos maladies. Cái đó là một trong những cái nguồn gốc của cái bệnh trong cái cơ tạng của mình. C'est parce que l'énergie ne circule pas correctement à cause du centre du système nerveux qui est perturbé. Thành ra khi mà mình nóng giận, quand on se met en colère, quand on prononce des mots insolents, il y a une forme de rage, de colère. Et tout ça, ça nuit au fonctionnement, aux circulations, à la circulation de l'énergie à l'intérieur de nous-mêmes. Et notre corps, c'est comme un bijou. C'est quelque chose, une horloge très, très sensible. Cái cơ thể của mình cũng như là một cái đồng hồ vậy. Tất cả nó đều phải chính xác, nó phải ăn khớp với nhau, nó chạy. Mà nếu nó chỉ cần bị kẹt ở một chỗ là nó chạy không có đàng hoàng nữa. Et si l'horloge est bloquée à certains endroits, il y aura des dysfonctionnements. Cũng như bây giờ mình ví dụ tại sao mà mấy cái đó nó có thể tạo ra bệnh ung thư. Cela peut provoquer des cancers. Pourquoi? Tại vì cái cơ thể của mình mỗi ngày nó tạo ra tế bào. Và mỗi cái tế bào á, cho một cái cơ tạng nó khác nhau, nó tế bào cho gan, tế bào cho tim, tế bào cho phổi, tế bào cho thịt, tế bào cho xương, tất cả đều là tế bào hết, mà ngày nào cái cơ thể mình nó cũng sản xuất hết. Mà nếu mà nó chạy không đàng hoàng á, thì tự nhiên cái chỗ đó nó sản xuất, thay vì nó sản xuất cái tế bào gan nó đúng, nó sản xuất cái tế bào gan nó bị sản xuất, nó bị hư đi. Ra cái tế bào lạ lắm, nó không có nhập được với vô cái gan của mình. Nó thành ra một cái cục bú. Cái cục bú thì nó chỉ làm mấy cái tế bào xấu á, mấy cái tế bào mà không có đúng á, không có đúng tiêu chuẩn á, thì nó sẽ hợp lại với nhau. Lâu ngày nó thành một cái cục bú. Thành ra nó kêu là ung thư. C'est comme les cellules qui sont fabriquées tous les jours. Et notre organisme doit renouveler les cellules. Il doit le fabriquer tous les jours. Et s'il y a un dysfonctionnement dans l'usine de fabrication, il va avoir des rebuts, c'est-à-dire des cellules qui ne sont pas conformes. Par exemple, au niveau du foie, si les cellules pour le foie sont produites, mais ne sont pas conformes, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir un rejet, ils vont s'accumuler et ça devient une tumeur. Et là, c'est une des raisons qui est difficile de traiter. Parce qu'on ne peut pas empêcher notre organisme de fabriquer les cellules. Mais s'il fabrique mal, là, on a du mal. C'est pour ça, aujourd'hui, on ne sait que détruire les cellules cancéreuses. Mais on ne sait pas encore comment éviter qu'ils se produisent. Cho nên tới ngày nay á, người ta chỉ khi mà có căn xe nó mổ, nó cắt hoặc là chiếu điện cho nó tiêu cái đó thôi, chứ nó không biết làm sao mà để cho cái cơ thể mình nó đừng làm ra những cái tế bào xấu đó nữa. Nó chưa có tìm ra nhiều, có khi nó dùng hormone rồi để cho nó trị, nhưng mà chưa có cái phương pháp nào mà kêu bằng bảo đảm hết. Thành ra cái đó mới kêu là bệnh nan y, là vậy, là không có chữa được. Thì kéo dài cái cuộc sống của mình thôi chứ không có chữa được. Nếu mà nó sớm có thì có nhiều người may mắn sớm thì nó mổ xong thì nó cũng không có tái, nó không có bị tái phát. Thì cái đó là cũng là phước phần của mọi người. Sau đó nó bị trật chút xíu rồi sau đó nó chạy lại đàng hoàng thì đỡ. Còn nếu nó bị trật luôn là hết tiêu rồi. Còn y a une récidive, je veux dire que le système il est foutu. Parfois, s'il n'y a pas de récidive, on opère et puis c'est terminé. C'est-à-dire le mécanisme il va tourner normalement. Il n'y aura plus de mauvaises cellules. Ça va. Mais quand il y a une récidive, ça veut dire que le système il est foutu. Il continue toujours à fabriquer des mauvaises cellules. Et en plus, il se diffuse dans le corps. Il va provoquer des dysfonctionnements un peu partout. On appelle ça cancer généralisé. Nhiều khi nó không phải nó bị một chỗ, sao nó chạy. Nó chạy tới chỗ này, chỗ kia, nó làm cho mấy cái chỗ kia nó cũng sản xuất tế bào trật hết rồi. Thành ra khi mà nó đi tới toàn diện vậy là chỉ chờ chết thôi. Hỗn láo hại mình, donc ça crée des perturbations dans notre corps. Et en plus de notre conscience, nó hại tới tâm lẫn thân. Cái tâm của mình nó cũng bị rối loạn nữa. Cái tâm rối loạn thì cái cơ tạng nó cũng không có đàng hoàng. Tâm rối loạn, thần kinh rối loạn, tâm rối loạn. Cái thể xác mình có thể lâu ngày nó bị bệnh. Mà khi mình hỗn láo á, nhiều khi nó có ác ý, mà ác ý nó chiết ra mấy cái độc tố. Mà cái độc tố lâu ngày á, thì nó cũng làm cho cái cơ tạng mình nó hư. Les mauvaises pensées qui accompagnent souvent l'insolence peuvent... Ça déclenche la sécrétion de toxines par microdose. Mais à force, ça va s'accumuler dans notre organisme. Et ça va créer aussi des maladies. Thì khi mà mình có ác ý á, thì nó cũng chiết ra độc tố, mà độc tố mỗi lần nó chiết ra chút chút vậy thôi mình không thấy, nhưng mà nó cô động lại càng ngày nó càng nhiều á, thì nó sanh ra bệnh. Donc deuxième vers c'est avec l'étroitesse de notre notre conscience, nous émanons de mauvaises pensées et il nous est difficile d'avoir le cœur en paix. C'est à cause de ça, mình hẹp hòi, mình ác ý là cái tâm mình không có yên. Thực hành giải tiến, tâm không đạt. Et quand on pratique pour se libérer, pour dégager, nous allons parvenir au cœur vide, parce qu'on arrive à dégager. Trong tâm mình không có giữ bất cứ một cái chuyện gì hết. Có cũng được, không có cũng sao. Không có buồn, không có bực, không có phiền. Thì mình từ từ mình giải hết những cái phiền ưu trong người á, thì nó đi tới cái tâm không. Nó không nó mới nhẹ. Nó không còn cái gì mà ràng buộc nó mới nhẹ. Còn mình nói là tôi phải có cái này tôi mới vui, không có cái này tôi không vui á, thì đó, mình đang tạo cái sự ràng buộc do cái sự mê chấp của mình. Par exemple, quand on met dans sa tête, moi, j'ai besoin de ça pour être heureux. C'est-à-dire, on est en train de mettre un cadre pour nous emprisonner. Hein? Et sans ça, je suis malheureux. Moi, il me faut absolument ça. Et ça vient de nos passions aveugles et nos intransigeances. Sans ça, on se sent malheureux. Et on a besoin de ça. Cái đó là do cái sự mê chấp của mình, nó tạo cho mình một cái còng. Nghĩa là phải có cái đó mình mới vui. Cái hạnh phúc mình nó có cái đó mình vui lắm, mà không thiếu cái đó mình buồn, mình không vui. Cái đó là do cái sự mê chấp của mình nó tạo ra cái đó. Thành ra cái đó mà khó đi tới cái tâm không lắm. C'est difficile de parvenir au cœur vide. Le cœur vide, quelle que soit la situation, on se sent toujours pareil. On retrouve l'équanimité. Et notre cœur est toujours stable, quels que soient les événements qui arrivent. Que ça arrive ou que ça n'arrive pas, ça ne nous importe pas. Hein? Có hay không có cũng được, không sao. Cái chuyện nó đến hay không đến cũng không sao. Thì lúc đó cái tâm mình nó an. Mà cái đó là mình phải giải được những cái trược khí trong người mình ra, mình mới đạt tới cái đó được. Et pour parvenir à cet état, on doit éliminer toutes les énergies impures causées par les passions aveugles, l'entichement. Do cái sự mê chấp của mình nó tạo ra cái trược điển đó. Và mình giải được cái trược điển của cái sự mê chấp đó, thì con người nó dễ đạt tới cái tâm không. Nó không còn ham muốn cái gì mà tạm bỡ thế gian nữa. Có cũng được, không có cũng sao. Nó trở về với cái tâm thanh tịnh rồi, nó vui rồi. Thì khi mà mình đạt được cái đó, thì cái trí tuệ mình nó mới dồi dào. Tâm tự cảm an. À, ce moment-là, on va développer l'esprit perspicace. On va qui devient abondante, qui devient riche. Donc on est illuminé, quoi. Et on se sent vraiment en paix à ce moment-là. Il n'y a plus rien qui puisse nous perturber. Aujourd'hui, on n'est pas en paix, on n'est pas calme, mais parce qu'il y a des choses qui peuvent encore nous perturber. Hein? Il y a des choses qui peuvent nous faire révolter, qui nous font réagir. C'est pour ça qu'on n'est pas tranquille. Hein? Mình bị ảnh hưởng của ngoại cảnh nó nhiều lắm. Chuyện gì đến á, không, à là nó không đến á, cũng có làm cho mình buồn, làm bực, làm cho mình không vui. C'est bon? Vous avez d'autres questions? Première question. Dung nhan tươi đẹp do đâu mà có? Đáp: thưa, dung nhan tươi đẹp do nhân quả tu hành mà có. Kiếp trước có tu, kiếp này tươi đẹp, sanh ra tâm thức hiền hòa dễ thương. Đấy. D'où provient le beau visage? Cái ra cái dung nhan tươi đẹp là do kiếp trước mình mới tu, thành ra cái luật nhân quả nó áp dụng ở mọi khía cạnh. Nó ngay chỗ trong cái xác của mình mượn tạm đây nữa, nó cũng theo cái luật nhân quả, theo cái sự tiến hóa. của phần hồn mà nó được vô cái xác nào. Con người xuống đây nhưng mà không có giống nhau, tùy theo cái nhân quả của mấy kiếp trước mà mình vô một cái xác nào, mặt mũi ra sao, lành lặn như thế nào, rồi vô luôn cả một cái gia đình như thế nào, nó cũng có luôn nữa. Thành ra tất cả là luật nhân quả. C'est-à-dire le corps qu'on emprunte provisoirement obéit aussi à la loi de cause à effet. Si dans les existences antérieures, on a mené la vie de perfectionnement à un certain degré, on va avoir un corps avec un beau visage à certains degrés. Ça, c'est parce que c'est le mérite des existences antérieures. Et même dans une famille, on est né dans une famille qui est différente des autres aussi. Chacun est né dans une famille. Ceux qui mènent beaucoup la vie de perfectionnement, Maître dit qu'il, même s'il n'arrive pas à se libérer, il va se réincarner dans une famille spirituelle. Il va les aider à continuer la voie spirituelle. Thành ra cái xác mình, cái mặt mày tươi đẹp là tại vì tướng do tâm phát. Mà cái tướng ngay lúc đầu khi sanh ra là ông trời không cho cái tướng rồi. Và cái tướng đó là do cái tiền kiếp của mình. Do mặt mũi nó như thế nào, nó tươi đẹp như thế nào là cái đó do tiền kiếp. Rồi trong cái kiếp này, cái mặt nó tươi đẹp hơn là nhờ cái tâm của nó. Et en continuant à grandir, si on arrive à maintenir ce beau visage ou le rendre plus beau, c'est grâce à son cœur. C'est le cœur qui forme la physionomie extérieure. Tướng do tâm phát. La physionomie dépend de notre conscience. Si on est quelqu'un qui est calme, qui est généreux, qui aime les gens, on a un visage différent. Mais si on est cruel à l'intérieur, ça se voit à travers le visage. Cái người mà ác á, thì nhìn cái mặt mình cũng thể hiện ra cái sự ác tâm. Mà cái người thiện á, nhìn cái mặt nó thấy cũng hiền hậu hơn. Thành ra tướng do tâm phát là vậy. Nhân hiền quả tốt, dễ thương hiền. Lorsqu'on on est doux, on est gentil, c'est grâce au bon fruit de l'existence antérieure. Nhân hiền, non. C'est quand on a un noyau, ça veut dire, on parle de cause à effet, donc il y a le noyau et le fruit. Le noyau, c'est l'origine et le fruit, c'est le résultat. Quand on parle de cause à effet, souvent on compare au noyau, à la semence, et puis au fruit, compare et compter. Et quand on a un noyau sage, on a un bon fruit. Ça veut dire qu'on a semé, on a mené la vie de perfectionnement dans les existences antérieures, donc on a semé un bon noyau. Donc, dans cette vie, on récolte un bon fruit. C'est-à-dire, là, il parle de ce corps, de ce visage qui est beau et qui est doux, hein, qui est aimable. Voilà. On possède une allure noble, charmante, et on a la tranquillité. Quý cách sinh tươi lại được yên. Quý cách là nó có cái người mà nó hiền hậu, nhẹ nhàng á, nó có cái quý cách của nó, cái cách đi đứng của nó cũng quý trọng hơn, cũng thuộc loại quý hơn, không phải là người hèn phải không? Nhưng mà thuộc loại những là người đầy đủ có tư cách đó. Cũng như những cái người mà quý tộc người ta phải học những cái tư cách tốt, còn cái này nó có sẵn rồi. Cái cách của nó rất là xinh tươi, mình nó được yên nữa. Rõ lẽ trời ban không hoại nát, tự mình xây dựng, tự mình xuyên. Thì lúc đó mình hiểu lẽ trời ban á, cái phần hồn của mình á, là không có hoại nát. Tự mình xây dựng, tự mình xuyên, thì mình xây dựng cho cái phần hồn mình á, thì mình vượt qua hết những cái trở ngại. Donc on comprend que la grâce de Dieu il nous indestructible, la grâce de Dieu est indestructible. Nous ont accordé une âme indestructible. Nous devons la construire pour que nous puissions pénétrer toutes les difficultés sur notre parcours. Dâm tánh do đâu tạo thành? Thưa, dâm tánh do mắt, mũi, tai, miệng, ý, thân, lưỡi tạo thành. Thu thập từ bên ngoài vào, lâu ngày kết hợp thành tánh tham và dâm, sanh ra tánh ích kỷ, muốn riêng cho mình có mà thôi. Kẻ tham dâm tạo khổ cho mình động, muốn có liên hồi tưởng ngóng trong, kích thích chuyển hoài không dứt khoát, tưởng lầm là thật, khó lành trong. D'où vient la formation du caractère luxurieux? Donc, ça vient des yeux, du nez, les oreilles, la langue, le corps et la pensée. Alors, cái đó là cái dâm tánh, là cái sự ham muốn của mình đó, là do mình hướng ngoại qua mắt, mũi, tai, miệng, ý nữa, thân, lưỡi. Bình tiếng Pháp là thiếu dịch chữ ý. Thiếu chữ ý. C'est qu'à travers ça, nous amenons les choses extérieures dans notre conscience et ça provoque les désirs. L'avidité et les désirs. Et de là, ça entraîne l'égoïsme. On veut tout posséder pour soi-même. À, mình muốn chỉ riêng mình có thôi, người khác không cần biết. Là do cái tham dâm mà nó tạo thành. Tham dâm tạo khổ cho mình động, muốn có liên hồi từ ngóng trong. On veut toujours posséder continuellement, sans arrêt. Et on aspire toujours à avoir plus. Et les excitations nous poussent à avancer dans ce sens sans arrêt. On croit que c'est vrai, en fait c'est pas vrai. Mỗi người có một chuyện là sao? Đáp, thưa, sự cấu trúc khác nhau tùy theo giờ giấc, thành tựu mà học hỏi và phục vụ người kế tiếp. Người này thích người kia ghét người nọ, cũng là do sự sanh khắc khác nhau. Đó cũng là bước tiến theo quy luật của ngũ hành. Ngược lại, người tu hành pháp đứng đắn thì mọi sự bên trong đều thay đổi, phát triển theo luồng điển trung hợp hòa bình, quy một thay vì cạnh tranh vô ích. Kệ, duyên lành phát triển, tâm thân tiến, giải tỏa ưu tư, giải nỗi phiền, nguyên lý tràn đầy, duyên tốt đẹp, bình tâm thanh tịnh, tự mình xuyên. Chaque personne possède une histoire différente. D'où, pourquoi il y a chaque personne a une histoire différente. Parce que nous sommes constitués différemment. Et nous sommes venus ici pour apprendre et pour rendre service aux gens qui nous suivent. Nous avons deux missions principales sur Terre. Ça veut dire apprendre, puis ensuite servir ceux qui nous suivent. Il y a deux missions. Mais il faut d'abord bien apprendre pour pouvoir rendre service aux gens qui nous suivent. Et il y a des affinités dans la vie. Il y a des gens qui préfèrent certaines personnes, d'autres qui sont se sentent pas bien avec certaines personnes, c'est parce que les gens terrestres obéissent à la loi des cinq éléments. chacun de nous est constitué de cinq éléments. Et à l'extérieur, il y a les grands cinq éléments de l'univers qui gèrent toutes les interactions entre les cinq éléments. Donc, il y a des heures où c'est propice, il y a des années où c'est propice, et il y a des années qui sont néfastes en fonction de son élément. Nous, on appartient à un élément, comme au niveau de la chiromancie, on étudie en fonction des âges. Par exemple, on est en telle année, et on est quand une telle année arrive, tout nous est propice. Par contre, il y a des années qui sont néfastes. À ce moment-là, on risque d'avoir plus de problèmes. Évidemment, il y a la loi de cause à effet qui rentre en jeu aussi, mais ça peut influer plus ou moins. C'est-à-dire, ceux qui sont nés l'année du singe, cette année du tigre, c'est pas bien. Chaque signe a quatre années qui sont néfastes. Yang, tang, ti, hai, tu, han, zong. Comme le tigre, le singe, serpent, le cochon, c'est quatre, quand on fait partie des quatre années-là et quand une des quatre années arrive, c'est pas bien. On peut avoir des problèmes. Plus ou moins en fonction de nos mérites et des choses qu'on fait dans la vie aussi. Hein. C'est pas forcément mal tout le temps, mais ça dépend des personnes. Mais là, cette année, où on peut avoir plus de problèmes, c'est parce que c'est la loi des cinq éléments. Parce qu'on n'arrive pas encore à s'échapper de la loi des cinq éléments. Mais quand on arrive à quitter le corps, après, on ne dépend plus des cinq éléments. Tout est pareil pour nous. Tous les jours sont pareils. Toutes les heures sont pareilles. Il n'y a plus de distinction. Mais en ce moment, on subit encore. Il y a des heures où on ne sent pas bien parce que l'élément, il y a des interactions et on ne sent pas bien. Mình ra mình xuống đây mình bị cái luật ngũ hành đó, có khi có sanh có khắc là vậy, có giờ sanh có giờ khắc, có năm sanh có năm khắc, có người hợp với mình hay người sanh người khác. Au niveau des âges, des gens qui fréquentent aussi, des fois on n'est pas bien avec telle personne parce que au niveau de son année de naissance et au niveau de son cinq éléments, il y a quelque chose qui colle pas quoi. Thành ra cái tùy duyên mà học hỏi thôi. Ngược lại, si on pratique correctement le dharma, alors on ne suit plus cette loi des cinq éléments, mais on suit le flux d'énergie du développement commun pour amener à la paix. Et lúc đó mình chỉ hành đúng đắn á, thì mình chỉ phát triển theo cái luồng điển chung hợp hòa bình thôi, quy một thay vì cạnh tranh vô ích. Khi mà nó có cách sanh khắc á, nó có dễ bị cạnh tranh. Mà khi mà nó đi lên cái luồng điển ở bên trên trung hợp á, thì nó đi tới hòa bình. Hỏi, nguyên lai bổn tánh do đâu mà có? Thưa, nguyên lai bổn tánh cấu trúc từ nhiều kiếp cộng với tập quán hiện tại hình thành, cần một phương pháp khứ trượt lưu thanh tự giải lần lần. Pháp lực thanh tịnh hội nhập với đại thanh tịnh nhiên hậu mới giải được tất cả nghiệp chướng từ nhiều kiếp, hội nhập vào ánh sáng vô cùng tận thì mới thấu đáo được nguyên lai vô sanh bất diệt của mỗi phần hồn. Kể, nằm trong nguyên lý sanh tồn tiến, cảm thức trần gian chỉ có phiền, gieo nợ khó hoàn, tâm loạn động, dày công tu luyện tự mình yên. Thì cái nguyên lai bổn tánh, cái tánh mà gốc của mình á, cái gốc, cái tánh căn bản của mình á, nó cấu trúc từ nhiều kiếp cộng với cái tập quán của hiện tại này, nó tạo ra thêm một cái tánh của cái kiếp này nữa, thành ra nó ra cái tánh căn bản của mình. Donc notre nature, notre caractère originel est constitué à partir de plusieurs existences. Donc on est venu ici avec nos propres caractères qui sont constitués depuis plusieurs existences. Et dans cette existence, nos habitudes vont créer de nouveaux caractères. Hein? À la longue, si on fait toujours la même chose, ça devient une habitude. Après, ça devient un caractère. Et ça, ajouté au caractère des existences antérieures, ça va créer notre caractère de base. Chacun ses propres caractères. Et nous avons besoin d'un dharma pour éliminer l'impur, préserver le pur, parvenir à la sérénité pour pouvoir fusionner avec la grande sérénité, pour pouvoir dissiper tous les karmas de toutes les existences. Khi mà mình trở về hòa nhập được với Thượng Đế, thì lúc đó mình mới giải hết cái nghiệp chướng của mình từ bao nhiêu kiếp luân hồi tại thế, hay là mình đi, mình từ lúc mà mình rời khỏi Thượng Đế, mình đi học hỏi để khi mà mình trở về với Thượng Đế, lúc đó mình mới giải hết cái nghiệp chướng của mình trong suốt cái thời gian du học đó. Rồi lúc đó mình mới hiểu được cái nguyên lai vô sanh của mình, của phần hồn mới là như thế nào. Et à ce moment-là, quand on a fusionné avec Dieu, on va comprendre la nature de chaque âme. C'est parce que l'âme est scindée de Dieu. Donc, si on est revenu fusionner avec Dieu, on va comprendre la nature de chaque âme. C'est la nature originelle de chaque âme. Là nguyên lai bổn tánh, là cái tánh chất của phần hồn. Mình phải về với Thượng Đế như ông thầy đó thì mới hiểu được. Câu số 5, hỏi bằng chứng gì cảm
thấy... S'il te plaît, je t'arrête tout de suite. Il y a un mot dans les quatre vers que tu peux m'expliquer davantage, le troisième vers. Gieo nở.
Gieo nở thì mình...
Hoàng, hoàng, hoàng. Cái chữ hoàng này là cái nghĩa gì? Hoàng tâm, hoàng, chữ hoàng là cái gì?
Hoàng á, là hoàng trả lại đó.
À, hoàng trả.
Rembourser.
Rembourser, c'est ça?
Tu sèmes des dettes et tu ne peux pas rembourser.
Ah oui, hoàng, c'est rembourser. Ah, d'accord. Merci, Bob. Excuse de cette interruption.
Hoàng trả đó.
Dạ. Dạ, hiểu rồi. Cảm ơn, Bob.
Hoàng là của cái sự hoàng trả đó, kia là rembourser.
D'accord, hoàng.
Hỏi bằng chứng gì cảm thấy bộ đầu phát triển? Thưa, khi nhận thức bộ đầu phát triển thì lúc nhắm mắt thấy bộ đầu tròn vo và lớn rộng, không thể lo bất cứ một việc gì như xưa cả. Kể cảm thông nguyên lý rất dễ hòa, trí sáng tâm minh tự vượt qua. Bình tĩnh trên đường tâm tiến hóa tự mình. Minh cảm lý chan hòa. Quelle preuve ressentons-nous que notre tête se développe? Khi mà mình bộ đầu mà mình phát triển thật á, thì lúc mình nhắm mắt á, mình thấy cái bộ đầu tròn vo và lớn rộng mà không thể lo âu bất cứ một việc gì hết, không có còn lo được nữa, thì chứng minh là cái bộ đầu nó đã phát triển rồi. Nhắm mắt là không có còn biết lo gì nữa, thấy cái gì nó cũng lớn rộng, không muốn lo, lo cũng không được, không có lo được cái chuyện gì hết. Còn bây giờ mình nhắm mắt là mình còn lo. Quand la tête se développe vraiment, on voit que notre tête est ronde et immense et nous ne pouvons plus nous soucier de n'importe quelle chose, comme j'ai dit. Là lúc đó muốn lo cũng không được nữa. Là cái đầu, bộ đầu nó mở, là nó nhẹ ghê gớm vậy đó. Cảm thông nguyên lý rất dễ hòa, trí sáng tâm minh tự vượt qua. Bình tĩnh trên đường tâm tiến hóa, tự mình minh cảm lý chan hòa. Lúc đó hiểu xa, hiểu rộng, hiểu hết tất cả mọi việc. Xong là on peut s'harmoniser, comprendre plein de choses. Hỏi muốn hiểu mình thì phải làm sao? Thưa, muốn hiểu chính mình thì phải thành tâm, thực hiện phương pháp khứ trược lưu thanh. Càng ngày sẽ càng sáng suốt và sẽ hiểu sự ô trược và sai trái của chính mình nhiều hơn. Kệ biết mình tự hại, sân hồn động, giải tỏa sân si chẳng tự còng. Mê loạn không còn gây tạo loạn, bình tâm học hỏi chẳng lòng vòng. Thì muốn hiểu chính mình là phải thành tâm thực hiện. Thành tâm, thầy phải dùng chữ thành tâm trước, lúc đó mới thực hiện pháp khứ trược lưu thanh. Càng ngày sẽ càng sáng suốt. Nếu mà mình hành đúng những cái gì mà thầy dạy á, thì càng ngày sẽ càng sáng suốt, sẽ hiểu sự ô trược và sai trái của chính mình, nghĩa là minh tâm kiến tánh á, hiểu được cái sự sai trái của chính mình. Si on veut vraiment comprendre soi-même, il faut pratiquer la méthode avec sincérité, la méthode qui sert à éliminer l'impur, préserver le pur, et on sera de plus en plus lucide. Et qu'est-ce qui prouve qu'on est lucide? On va comprendre ses impuretés, ses erreurs. Đó là chứng minh con người sáng suốt. Hiểu được sự trược ô và sự sai trái của chính mình nhiều hơn. Chứ không phải đi hiểu chuyện người ta, phải không? Khi mà mình hiểu chính mình, lúc đó mình thành gì?
Mình thành Phật.
Tại sao?
Tại ông Phật, ổng là...
Nghe chữ Phật ở trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là gì?
Là hiểu mình nhiều hơn, hiểu mình sơn mô.
Dạ, Phật. Dạ. Nam thập phương nam lửa bên trên. Mô. Mô giữ hiểu rõ vật, thấy rõ vật vô hình, phải không? Hiểu rõ vật vô hình, phải không?
Ừ.
Cái chữ Phật là gì? Phật
thanh tịnh, là... chữ thanh tịnh.
Phật hay gì?
Thay
gì?
Thay thanh tịnh ở nơi mình.
Cái gốc của cái chữ này là thân hay là thanh? À.
À, I wish my face to
be cái gốc á, cái gốc mà cô ông Tư á, Phật hay thân tịnh ở nơi mình hay là hay thanh tịnh ở nơi mình?
Thân tịnh, thân. Thân vẫn tịnh.
Chắc thân quá hả? Bảo chắc thân, thân, cái thân của mình á.
Ông Tư ông nói thân nhưng mà ông thầy nhiều cái đúng có xài thanh nữa. Ông thầy cũng xài tới hai thứ rồi.
À, d'accord. Donc c'est juste les tous les deux.
Nhưng mà cái gốc của ông Tư chỉ có chữ thân à.
C'est peut-être plus juste, je comprends davantage cái idée của ông Tư.
À, thân.
Tôi bằng được cái thân của mình, hiểu cái thân của mình mà không hiểu hết.
Thì khi mình hiểu được cái thân của mình đó, mình hiểu được cái sự sai trái của chính mình đó, mình sửa nó, thì lúc đó nó mới tỉnh. Cái thân mình mà mình giải được hết cái sự ô trược, mà mình sửa hết được cái sự sai trái của nó, thì tự nhiên mới đi tới tỉnh. Thành ra ông Phật là ông hiểu rõ cái chuyện của chính ông, là ông thành Phật là nhờ ông hiểu được cái chuyện của chính ông. Chuyện của ông là cái gì? Là tất cả những cái gì trong cái tiểu thiên địa này ông biết hết. Le Bouddha, il est devenu Bouddha parce qu'il arrive à comprendre lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre lui-même? C'est il voit tout ce qui se passe en lui. Il arrive à gérer son microcosme. Je ne me raconte que Najida. C'est pour ça qu'il y a l'existence du sutra Ajida. Il ne parle que des choses à l'intérieur. Hiểu rõ hết cái sự hoạt động ở bên trong này như thế nào, cái quyền vi của cái cơ thể này như thế nào, không hiểu hết. Il comprend parfaitement le mécanisme merveilleux et ésotérique de ce corps. Thành Phật. Hỏi, tại sao làm người lại thích ánh sáng thiên nhiên? Thưa, vốn làm người đã có thiên tánh, chịu tiếp thu những chuyện trong lành theo ánh sáng chứ không bao giờ chịu theo bóng tối. Không nuôi tánh chất u tồi trược, thực hiện quân bình sáng với vui, thu nhận tình thương trong đạo đức, cảm minh thiên địa, chẳng bùi ngùi. Tại sao cái thiên tánh đó là nó thích tiếp thu cái ánh sáng trong lành? Hả? Mình thích, mình ra ngoài mình thấy trời sáng mình vui không? Yeah, sure. Mình thích ánh sáng, phải không? Có nhiều cái con mà nó nhỏ xíu à, mà nó thấy ánh sáng là nó buồn. Cái con nó kêu bằng con gì? Có nhiều cái con nhỏ xíu à, mà nó thấy ánh sáng là nó nhào tới à. Ông trời cũng sanh ra nó vậy nè. Mình cũng vậy. Trên nguyên tắc là mình thấy ánh sáng là mình thích lắm. Nhưng mà nhiều khi mình đem cái ánh sáng của mình phục vụ cho cái sự tâm tối. Thành ra làm cho mình tâm tối, chứ thiệt ra mình chỉ thích ánh sáng thôi. Nous sommes avides, nous nous aimons bien la lumière naturelle. Mais des fois, on utilise notre lucidité pour servir les choses obscures. C'est pour ça qu'on devient obscur. Mình đem cái ánh sáng của mình phục vụ cho sự tâm tối. Thành ra mình không có được sáng suốt. Thiệt ra cái gốc của mình là ánh sáng mà. Tại sao gốc của mình, tại sao người ta, con người là ánh sáng? Pourquoi Maître a dit que l'être humain, c'est la lumière?
Parce que nous sommes une personne de Dieu qui est lumière par excellence.
Kêu bằng cái gì?
Điều quang gì là chú điều
điều điều linh quang
linh quang linh quang điều linh quang
c'est une petite lumière sacrée.
Oui. Điều linh quang.
Còn ông trời là gì?
Đại linh quang hả? Linh quang. Đại linh quang.
Thành ra mình là ánh sáng là vậy đó. Mà bây giờ mình nhắm mắt mình thấy tối thui như là mình chưa thấy được mình. Parce qu'on n'arrive pas à retrouver son âme. Son âme est encore obscure. Nó chưa có sáng, phần hồn mình nó chưa có được sáng. Mình đã phải ráng tu tiếp. Còn vài năm nữa ráng tu tiếp ha. Il nous reste quelques années à terminer nos études, donc il faut faire des efforts. Rồi, hết rồi, terminé.
Merci Bảo.
Mình báo cho em hỏi hai cái chữ hắc bạch là sao, là hai chữ sao?
Hắc là gì? Hắc bạch. Hắc là đen, bạch là trắng. Hắc bạch không phân minh là không có biết trắng đen là cái gì, không có biết được thanh là cái gì, không biết đường nào, nó kêu là hắc. Hắc bạch không phân minh là trắng đen mình không hiểu. Không biết cái gì trược cái gì thanh. Không biết cái gì đúng cái gì sai, kêu bằng hắc bạch không phân minh. Còn quỷ hắc bạch là sao?
Để kiếm thằng nào chết nó lại chơi à.
Quỷ hắc bạch là sao?
Là hai con quỷ con hắc con bạch, một con quỷ đen con quỷ trắng mà nó lên nó rước phần hồn của mấy người tội á, đưa xuống địa ngục.
Trời.
Cho nên đưa démon enfin đưa giáp un blanc un noir, tu vois qui vient de l'enfer pour venir chercher des âmes péchées.
Mấy người nào tội nặng á.
Phật hắc bạch đúng không anh?
Cái gì?
Có gì nói anh nghe gì phải có độ Phật hắc.
Đâu, Phật đâu có hắc bạch, đó là hắc bì Phật tổ.
Hắc bì Phật tổ.
Hắc bì là cái gì? Bì là cái gì?
Là phô.
Bì là cái gì?
Đen.
Bì
là da.
Bì là da.
Da đen.
À, da đen. Rồi đó giờ có ăn cơm bì chưa?
Hắc bì.
Hồi đó giờ có ăn cơm bì chưa? Bì là da đó.
Bì quý.
Bì á, ta làm bì, người ta có da heo á. Người ta mới kêu là cơm bì. Còn cái này hắc bì.
Có cơm bì mà có giò bì nữa.
À, giò bì á, nó có bỏ da heo ở đống á, kêu bằng giò bì á. Nghe không? Còn mình ở đây là hắc bì Phật tổ, là ông Phật da đen.
Phật tổ.
Phật tổ cái da ổng á mình nhìn thấy đen nhưng mà nó sáng lắm chứ không phải da đen ở dưới thế gian nha. Thì là pô noa
mình. Da da kiểu đen là cái bì hả?
Không, đen là hắc.
Đen là hắc.
Đen là hắc. À.
Bì là da.
Bì là da.
Hắc bạch bì là trắng đen. Hắc bì là da đen.
Còn quỷ hắc bạch là gì sao quên làm rồi.
Trắng đen, quỷ trắng đen. Rồi gì nữa? Hết rồi phải không?
Để em hỏi câu ví dụ như giờ mình ở cái kiếp này thì mình quên cái kiếp trước, hay mình lên đây mình quên cái cháu ăn cháu lú, mình quên hết cái kiếp trước.
rồi lỡ như mình chết đi à, mà mình bỏ cái xác này thì mình có nhớ lại không, ví dụ phần hồn nó có nhớ lại cái kiếp mình đang sống hiện tại không? Đó.
Nhớ lại lúc mà nó mới chết thì nó dòm xuống nó thấy, nhưng mà sau đó là chắc nó đi học hỏi rồi là sau đó nó khi mà nó ăn cháo lú là nó quên nó nè, tại vì nếu phải cho nó nhớ lại tội lỗi của nó mới đi chịu tội được chứ.
Dạ, ý nói là máu bỏ xác là phải nhớ lại khúc đó
rồi. Nó biết chứ, nó biết, nó dòm xuống, nó dòm nó lúc mà nó chưa, nếu mà mấy phần nhẹ nó còn ở lại, nó dòm xuống gia đình nó coi mấy người ở trong nhà nó có buồn bã khóc lóc gì không, hay là nó quên mất rồi, nó đi nó là coi tele nó giỡn chơi nó quên mất rồi, mới chết đó mà nó quên rồi, nó dòm xuống thấy.
Dạ, khóc đó, nó khóc nó buồn lắm.
À, nó buồn, buồn nhìn xuống nó thấy gia đình nó quên nó rồi. Nó mới bỏ xác đi, gia đình nó quên nó rồi, nó không nhớ nó nữa. Rồi bây giờ nó xuống kia, nó phải nhớ lại tội lỗi của nó để nó chịu tội chứ. Nhưng mà khi mà đã tội xong rồi đó, thì đó qua chờ nó uống cháo lú, ăn cháo lú rồi nó mới đi đầu thai. Cho nên nhiều người chết rồi, người nhà giàu chết rồi đó, xuống dưới còn thấy cũng như là mình còn mặc áo lụa vậy đó. Nhưng mà khổ lắm.
Dạ, có cái độ sao cái người già giàu lại còn bằng áo lụa.
Dạ, bằng áo lụa là tại vì cái vết tích mà hồi xưa nó còn á, để cho cái hình hài, để cho thấy là hồi xưa mình cũng có là giàu có chứ không phải là nghèo. Nhưng mà mình hà tiện, mình không có biết chia sớt cho nên mình phải chịu cái tội này. Mình là người già giàu, mình có dư của, nhưng mà mình không có chia sớt với người khác, xuống đây phải chịu tội.
Hay là bằng eo lụa mà ngồi đó
báo lửa để cho tội. Biết đó là nhân nhà giàu á.
Áo lụa c'est quoi? Đó.
Thì vêtements soie.
À, lụa c'est soie. Áo lụa.
Si cho cái sa.
Nhạc sĩ áo lụa.
Mặc áo lụa Hà Đông á.
Thầy nói mặc áo lụa tốt á thì cho, mà ngồi ghế tốt không có cho. Mais tu l'as dit que te laisser des habits, t'as le droit, mais assis sur une bonne chaise, t'as pas droit non faire.
Mais mình nói lúc liệm chết là nó đâu có mặc áo đó, mà xuống lại nó mặc áo lụa. Lúc liệm đâu có cho mặc áo đó đâu. Mà sao xuống dưới thấy mặc áo lụa, mà cái áo thì bỏ lên trên này chứ đâu có đem đi được. Nhưng mà xuống dưới cho thấy cái hình, thể hiện được cái hình ảnh đó, để cho biết là cái này là tội hồn này, kiếp trước là nhà giàu. Thấy không? Lúc mà mình chết đi có cái hồn đi thôi, chứ áo quần liệm bỏ lại đốt hết ra rồi, hay là chôn hết rồi chứ đâu có đem theo được. Nhưng mà xuống dưới người ta cho thấy như vậy để biết là cái tội hồn nhà giàu, tại sao phải thọ cái tội này. Donc, comme on dit, ce corps, cette vie, on doit tout laisser, même si on a le dernier habit qu'on met dans le cercueil. Mais tout ça, c'est, on doit laisser. Soit incinéré, ça va brûler. Mais, encore, on va en enfer. Les personnes riches, on le fait habiller avec un habit énergétique qui vont nous faire montrer que c'est un habit en soi. Pour montrer que c'est une âme pécheresse qui était riche, mais qui était radine. Donc, elle doit subir les péchés. Ils ont beaucoup de sous, mais ils ne partagent pas aux autres. Nói gì nữa?
Thấy ở bên tàu khôn lắm. Đốt vàng, đốt bạc, gửi tiền nhà băng xuống dưới để xài.
Gửi nhiều khi gửi chứ.
Quand ils ont brûlé de l'argent, comme s'ils envoient à. Non, comme s'ils envoient en enfer avant qu'ils descendent pour que. Tu vois.
Mettre la caisse d'épargne.
Ouais. Mua xe, đồ đốt, mua nhà đốt, rồi gửi tiền, tùm lum hết. Tu vois, il achète des faux voitures en papier, tout ça, et croyez qu'il va. Il va retrouver ça en enfer.
Ça coûte moins cher, une voiture en papier. Et ça peut servir en enfer, on sert son malin. Ils sont plus malins que Dieu. Donc, ils se croient plus malins que Dieu. Voilà. Nghe tưởng là thông minh hơn ông Thượng Đế. mua chiếc xe giả bằng giấy có nhiều tiền đâu mà đốt rồi xuống dưới có xe chạy. Xuống dưới nó chờ thắng bằng chân mới khổ.
Mấy người mà thắng bằng chân tại tại ở trên thế gian lái xe ẩu đụng chết người ta đó. On en fait, freiner avec les pieds nus sur des cailloux pointus là, parce que sur terre ils ont accidenté, il a tué des gens, tu vois, par accident voiture tout ça. C'est pour ça mauvais conduite sur terre. Maître l'a dit sur terre déjà, tu vois, quand t'as tué des gens par accident, t'es déjà puni dans le prison terrestre et quand tu descends en bas, tu vas subir encore le deuxième double peine. Thầy nói là ở thế gian mà đụng chết người ta đó là bị ở tù ở thế gian rồi, mà khi xuống địa ngục là phải làm một cái tội nữa, phải ở dưới nữa, phải xử thêm một lần nữa.
Khổ lắm á. Mình ra thế gian phải đáng tù để tránh những cái sự sai trái của mình. Pour se corriger, se perfectionner, mener la vie de perfectionnement pour éviter de faire des erreurs, parce que tout ça, on doit le payer. Quoi.
Vậy à, nói vậy là anh bạn nói vậy là nếu là mình chết bỏ xác này rồi là một thời gian nó phải chọc phải ăn châu lú cho nó quên luôn cái kiếp này ở dưới quẩn ăn châu lú.
Tại sao cho anh ăn châu lú trước khi đầu thai vậy?
Để quên. Để quên
đến gì? Tại sao? Pourquoi ne Dieu nous laisse pas se rappeler des choses des vies antérieures, mais nous oblige à oublier en nous donnant de la soupe?
Pour pas rechercher les anciens ennemis et se venger alors des situations difficiles, quelquefois la mère redevient l'épouse dans cette vie. Donc c'est pour ne pas avoir des perturbations dans la vie actuelle, oublier tous ces ennemis, ces mauvaises choses, et puis surtout pour apprendre. Parce que si on sait d'abord, d'avance ce qu'on a mal fait, quelque part, ça nous évite de ne pas refaire les fautes. Mais même ça, on doit oublier.
Vous voyez. Không phải là thấy mình đó rồi mình không có làm lại cái tội đó, không phải vậy. Nếu vậy, ông trời cũng giúp mình rồi.
Bah oui.
Đi giờ chánh là cái gì?
Lý do chánh là tại vì cho mình quên những cái mối thù với mấy cái người kia để mình mới đồng ý lên làm vợ chồng con cái, chứ không thôi là mình đâu có chịu.
Không ấy mình bỏ chạy. Đúng vậy á. Donc on doit pas se rappeler des choses des vies antérieures pour qu'on accepte de se mettre en situation pour apprendre. Sinon, on va s'échapper. Si on voit que notre femme était notre ennemi, on ne va pas rester dans la famille, on va partir. Mình không để cho mình, tại vì lên tới đây là ông dàn cảnh để cho mình học lại. Mà ông dàn cảnh với những người mà mình không biết á, thì lúc đó mình thấy thương yêu thì dễ sợ, lúc đó mình mới nhập cuộc, mình học được. Còn nếu mà mình nhìn mình thấy người đó trước là hai người là hai kẻ thù, mình đâu bao giờ lấy đem về làm vợ làm chồng đâu, phải không? Thành ra ông ở đây là một cái trường dàn cảnh để học, cho nên không có cho biết cái sự thật nó như thế nào, rồi mình mới vô hoàn cảnh đó mình học chứ. Nếu mà nó không cho biết người này là cái gì của mình á, mình bỏ chạy. Ông nói ông thầy ông nói mình bỏ chạy mất, không học. Và se chapper du cours. Donc pour nous mettre en situation, pour qu'on oublie tout. Pas de préjugement. Hein? On crée une affinité, on va s'aimer, on va se marier, et après on va payer. Ça, c'est autre chose. Hiểu chưa? Hiểu tại sao ăn châu lú chưa?
Oui. C'est pour pas qu'on se sauve. Ah oui, je n'avais pas vu comme ça. Je croyais que c'était une vengeance. Mais là, ça va plus loin. C'est pour éviter qu'on évite le problème en se sauvant tout bêtement, on se sauve.
Thành ra nghe phải hiểu, phải nhớ là chỗ đó phải có chỗ chứa. Quand on écoute, comprendre, saisir et retenir et pouvoir le ressortir.
Et des fois, il y a des gens qui boivent la soupe de l'oubli, ils se rappellent aussi parce qu'ils boivent tellement, tu vois, ils ont l'habitude.
Ouais.
Nhiều người uống cháo lú mà cũng còn nhớ tiền kiếp nữa.
Bị lờn thuốc rồi đó.
Tại vì uống giống như uống rượu quen rồi, nó ít thấm.
Nó còn nhớ chút xíu rồi chứ nó không nhớ hết đâu. Cũng như nhiều người nó sống kiếp này nó nhớ hồi đó nó đi quánh chặn giặc nào đó, nó nhớ được một hai cái giai đoạn đó thôi. Chứ không có chờ nhớ hết cái tiền kiếp đâu. Nghĩa là lâu lâu nó cũng có nhớ. Có nhiều đứa nó nói ở hồi nhỏ nó ở cái nhà này sao. Nó nói là được á. Nhưng mà nó cho nhớ một cái giai đoạn nào đó thôi. Chứ không, nó không có thể nào nhớ hết. Nó cũng có FV nhưng mà không có 100%.
C'est juste des flashs, quoi.
Oui, c'est bien. Il y a des gens qui se rappellent des vies antérieures, mais juste quelques séquences, quoi.
On se rappelle quelquefois de lieux aussi. On se dit, tiens, on est déjà venu là, alors que
hein?
C'est pas possible.
Qu'est-ce que tu dis?
On se rappelle de lieux, des lieux, ouais. Des fois. On va à un endroit, on dit, tiens, on est déjà venu là, mais en fait, dans cette vie, on n'est pas venu là, mais ça nous dit quelque chose.
Oui, c'est possible des fois, des trucs comme ça, mais on n'est pas sûr, quoi.
Oui, voilà, mais c'est arrivé, ouais, voilà.
Et comme quand on fait des rêves, on voit qu'on est dans d'autres époques, on vit dans d'autres époques. Có nhiều khi mình nằm chiêm bao, mình thấy mình sống ở cái thời đại khác. Mais récemment, j'ai vu que j'ai vécu l'époque des cow-boys, quoi.
C'est quoi?
Les cow-boys.
Ah d'accord. États-Unis alors.
Oui, oui. J'ai vécu ça.
Moi, je me souviens d'entendre le son de l'harmonica. Et l'harmonica, c'est justement cette période où ils allaient vers l'Est, vers l'Ouest. La conquête de l'Ouest. Et j'entends les sons de l'harmonica dans mon rêve, c'est très bizarre.
Moi, j'étais.
Tu as vu trop de films. Hein. Tu as vu trop de films de cowboys et d'indiens.
Non, mais c'est peut-être plus profond que ça. C'est peut-être plus profond que ça. Parce que quand j'entends ça, ça me remue. Ça me remonte des sentiments très inconnus. Et je suis perplexe après.
Des fois, on ne sait pas trop parce que les rêves, ce ne sont pas une science fiable. C'est pour ça qu'il n'y a que Maître qui sait que si ces rêves-là sont en relation avec tes existences antérieures ou non. Chỉ có thầy mới biết được là cái giấc kim bao nó có liên hệ với tiền kiếp hay không. Tại vì mình không biết được. Nhiều khi ăn no làm chim bao thấy tầm bậy cũng có. Mình ra cái chim bao thầy nói mình không có tin được là tại mình không có thấy. Còn thầy ông dòm cái tiền kiếp của mình, ông coi cái giấc chim bao đó, ông biết là nó có liên hệ hay không. Rồi thôi ha. Au revoir tout le monde.
Au revoir, merci.
Merci,
merci. Bảo chào bạn đạo.
Au revoir.
Au revoir tout le monde.
Au revoir.
À bientôt.
Tạm biệt.
À bientôt. À la semaine prochaine.